Kính chào quý khán giả, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 1 tháng 3 năm 2017. Trước hết là những tin tức về nước Hoa Kỳ. Bản tin đài VOA ngày 27 tháng 2. Tổng thống Trump tăng chi tiêu quốc phòng, giảm ngoại giao. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra khởi sự chương trình ngân sách liên bang bằng các đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng và cả cắt giảm ngân sách của Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác như Cơ quan Bảo vệ Môi trường. Từ khi còn là ứng cử viên tổng thống, ông Trump đã liên tục hứa là sẽ tăng cường quân đội. Trong phát biểu hôm thứ Sáu, ông cam kết sẽ thực hiện một trong những chương trình kiện toàn quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông cũng cho biết sẽ không tìm cách cắt giảm các chương trình như an sinh xã hội và chăm sóc y tế. Mặc dù vậy, các đề xuất của Tổng thống Trump với các cơ quan hôm thứ Hai chắc chắn sẽ không phải là kế hoạch ngân sách chung cho Trung Quốc cho năm tài khóa 2018. Sẽ bắt đầu vào tháng 10. Mỗi cơ quan sẽ phản hồi lại bằng những lập luận hợp lý cho ngân sách đề nghị của cơ quan mình. Ngân sách đề nghị cho cơ quan mình. Cuối cùng, Quốc hội sẽ bỏ phiếu để quyết định về kế hoạch chi tiêu liên bang. Vào ngày thứ Hai, ông Trump sẽ họp với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell tại Tòa Bạch Ốc. Ngày hôm sau, sẽ phát biểu trước phiên họp chung của hai viện Quốc hội. Đây là một bài phát biểu quan trọng sau 6 tuần lễ đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Bản tin ngày 28 tháng 2 2017 của đài RFI Pháp, Tổng thống Mỹ nghiên cứu đề xuất tăng cường chống khủng bố. Ngày 27 tháng 2 2017, Nhà Trắng đã nhận được các đề xuất của Bộ Quốc phòng tăng cường cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến diễn ra từ 2 năm nay. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis chỉ cho báo giới biết đó là một tài liệu ấn định khuôn khổ cuộc thảo luận sắp tới với mục đích thắng nhanh tổ chức thánh chiến Daesh. Những đề xuất trên có ý nghĩa rộng hơn, không chỉ mang tính quân sự và không chỉ liên quan đến Iraq và Syria, tức là rộng lớn hơn. Trong số các đề xuất, Washington có thể tăng số lượng cố vấn quân sự Mỹ tại Syria và Iraq, thậm chí cho phép lính Mỹ trực tiếp tham chiến chống Daesh. Trong khi đó, người tiền nhiệm Barack Obama phản đối lựa chọn này. Tuy nhiên, Obama vẫn gửi hơn 5.000 binh lính Mỹ đến Iraq để huấn luyện và cố vấn cho lực lượng quân sự nước này. Còn tại Syria, chỉ có khoảng 500 cố vấn Mỹ mà thôi. Chính quyền Donald Trump từng hy vọng vào quá trình sưởi ấm quan hệ với Moscow, một nhân tố chủ đạo trong cuộc xung đột tại Syria, để tìm ra được giải pháp về các vấn đề chính trị liên quan đến Syria thời hậu Daesh. Dường như quá trình cải thiện quan hệ Nga-Mỹ không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, và Tổng thống Donald Trump vẫn chưa lên kế hoạch gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Theo AFP, các quyết định về Daesh và mà Donald Trump chuẩn bị đưa ra cũng là một bài trắc nghiệm để về mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Đài BBC ngày hôm nay loan tin là ông Trump nói rằng Obama đứng sau biểu tình vừa rồi thì an ninh đã thôi tranh cử rồi mà vẫn còn chưa có ngưng, nghĩa là chỉ trích nhau. Ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông tin rằng Barack Obama đứng sau các cuộc biểu tình chống các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và các vụ rò rỉ tin tức an ninh quốc gia. Ông nói như, ông cho hãng Fox nói với hãng Fox như thế này: "Tôi nghĩ rằng Tổng thống Obama đứng đằng sau các vụ này vì những người ủng hộ ông ta chắc chắn đứng đằng sau ông. Tôi cũng nghĩ rằng đó chỉ là chính trị mà thôi." Ông Trump không đưa ra bằng chứng nào cho những lời tuyên bố của mình. Người tiền nhiệm của Nhà Trắng cũng chưa có bình luận gì về vấn đề này cả. Và đài BBC là cái đài đã bị ông Donald Trump ông ấy không cho vào dự những cuộc họp báo không chính thức của ông, cho nên đài BBC là luôn luôn có luận điệu chỉ trích ông Donald Trump. Và đài BBC trong bản tin cũng không tuyên tóm tắt những điều ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn dàn trải với chương trình Fox and Friends. Một là ông tự cho mình điểm C về việc đưa các thông điệp của mình cho công chúng, nhưng điểm A cho thành tích và A plus cho nỗ lực. Và ông nói điểm khác là kế hoạch tăng chi phòng thêm 54 tỷ USD của ông sẽ được chi trả nhờ một nền kinh tế tăng tốc. Và ông cũng nói rằng ông sẽ là kẻ đạo đức giả nếu ông tham dự tiệc phóng viên Nhà Trắng. sau khi đã nói nhiều về tin giả. Cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump được phát vài tiếng trước khi ông có bài phát biểu đầu tiên tại kỳ họp chung Thượng viện. Trong bài phát biểu này, ông Trump sẽ giải thích thêm chi tiết về kế hoạch cắt giảm chi tiêu và đẩy mạnh nền kinh tế. Ông còn được hỏi về các cuộc biểu tình mà một số chính trị gia Cộng hòa phải đối mặt khi họ gặp mặt dân, cử trên toàn nước Mỹ, chứ không phải biểu tình phản đối lệnh cấm người dân một số nước Hồi giáo vào Mỹ như các hãng tin đã đưa trước đây. Ông nói ông chắc chắn là những người ủng hộ Obama đứng sau các cuộc biểu tình này, cũng như rò rỉ các nguồn tin từ Nhà Trắng về chuyện ông ấy. Và ông nói là nguyên văn về chuyện ông ấy đứng đằng sau các vụ đó, đấy là chính trị và chuyện này có thể sẽ còn tiếp tục. Và được hỏi về cái là cắt giảm chi tiêu thì làm sao mà tăng chi phí quân sự được, ông nói rằng ông sẽ dùng tiền đúng đồng tiền bát gạo khi mua các thiết bị quân sự và sẽ yêu cầu các nước có sử dụng quân đội Mỹ bù lại bằng hình thức nào đó. Nhưng ông nói mục tiêu chính của ông là phát triển nền kinh tế. Thì cái này thì tôi đã xem cái video rồi. Ông nói là đợi dùng thiết bị quân sự mà chi tiêu đúng đồng tiền bát gạo là thế nào. Ông kêu mấy cái hãng thầu mà sản xuất tàu bay chiến đấu với cái gì cho Mỹ đó. Ông bảo giá đắt quá hả giá. Và chỉ một cuộc gặp gỡ như thế ông đã tiết kiệm cho nước Mỹ bao nhiêu tỷ đô la rồi. Thành báo đài BBC không nói cái chuyện đó, mà chỉ nói là ông ấy cách tăng chi tiêu quốc phòng thì tiền đâu chưa tiêu tiền mà tăng. Đấy là BBC là luôn luôn là những cái điểm ưu điểm của ông Trump đi, mà cứ đưa ra những cái thắc mắc của ông Trump không ạ. Cũng trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống thì chúng ta biết rằng người ta chú ý đến cái sự quang giao, sự ngoại giao giữa Mỹ và Tàu như thế nào. Thì lúc đầu ông nói là ông không công nhận chỉ một nước Tàu giữa Đài Loan và Tàu Cộng. Rồi sau đó ông lại nói là ông không có chuyện thay đổi chính sách, mà ông chỉ tôn trọng cái thỏa thuận trước đó của các tổng thống tiền nhiệm mà thôi. Và vì thế cho nên là sự căng thẳng giữa Tàu Cộng và nước Mỹ có vẻ đã giảm đi. Và bản tin ngày hôm 28 tháng 2, ngày cuối tháng 2 của đài BBC cho biết, đài VOA cho biết ông Dương Khiết Trì gặp Tổng thống Trump. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người vẫn chỉ trích Trung Quốc trong các vấn đề từ thương mại đến Biển Đông, đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên với một thành viên giới lãnh đạo Trung Quốc hôm 27 tháng 2. Tòa Bạch Ốc cho biết đây là cơ hội để trao đổi về các lợi ích an ninh chung và về khả năng của cuộc gặp giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, đã gặp Tổng thống Trump trong chốc lát sau khi họp với tân cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Mark Master, cố vấn cấp cao đồng thời là con rể Tổng thống Trump là Jared Kushner, và chiến lược gia trưởng của Tòa Bạch Ốc là Steve Bannon. Một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết nội dung thảo luận bao gồm hợp tác song phương và khả năng sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng chưa đề ra ngày cụ thể. Thì chưa cần phải trò gì cả, tôi thấy là anh Tàu là bắt đầu chiếu tướng anh Bắc Triều Tiên, là cái con gà mà Tập Cận Bình hứa với ông Tổng thống Obama là sẽ giải nguyên tử bắn đảo Triều Tiên, mà thằng nó cứ tiếp tục nó thử bom nguyên tử, và anh Tàu là cứ dung dưỡng và vẫn thâm tha thâm thụt. Bây giờ anh biểu diễn lại mà để chiều lòng ông Trump bằng cách anh ngưng mua than đá của Bắc Triều Tiên. Đấy, có lẽ là vì thế cho nên tình hình nó dịu đi. Chuyến thăm của ông Dương tiếp sau cuộc điện đàm giữa ông với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tuần vừa rồi, trong đó hai bên khẳng định tầm quan trọng trong mối quan hệ xây dựng Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chuyến thăm là bước đi mới nhất giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới trong nỗ lực tái lập mối quan hệ ấm nồng sau khởi đầu chông gai từ chiến thắng bầu cử của Tổng thống Trump. Trong khi đó thì tình hình ở nước Nga là đối lập, bắt đầu biểu tình. Bản tin ngày 28 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Moscow tuần hành vinh danh người chỉ trích Kremlin. Hàng ngàn người Nga đã tuần hành qua trung tâm thủ đô Moscow hôm Chủ nhật để vinh danh lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov, Hai năm sau khi ông bị bắn chết gần bức tường của Điện Bá Lanh và kêu gọi điều tra thêm về cái chết của ông. Và ông Nam Sâm là ai? Là ông 55 tuổi, cựu phó thủ tướng và là người nổi tiếng chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin đã bị bắn chết trên một cây cầu gần Điện Kremlin vào đêm 27 tháng 2 năm 2015, khi ông đi bộ từ nhà hàng về nhà cùng bạn gái. Và đối lập thì đặt vấn đề tại sao mà điều tra mãi không ra thủ phạm. Thì ông Putin, trong bản tin cho biết là ông Putin nói ông ủng hộ cuộc điều tra vụ ám sát ném chốt. Cuộc tuần hành này diễn ra trùng hợp với việc phóng thích của nhà hoạt động chống Điện Kremlin là Ilda Dadin ra khỏi một nhà tù ở Siberia hôm Chủ nhật. Ông này là người đầu tiên bị bắt giam theo luật mới, trong đó quy định một số hình thức biểu tình bất lao động là tội hình sự. Nhà chức trách đã chặn nhiều đường phố ở trung tâm Moscow vì sự kiện hôm Chủ nhật quay những người biểu tuần hành trong hàng rào kim loại cho cảnh sát canh giữ. Cảnh sát cho biết số người tuần hành khoảng 5.000, nhưng một nhóm các nhà quan sát tự nguyện thì nói là có hơn 15.000 người tham gia tuần hành. Cuộc tuần hành quy tụ các đảng chính trị và các phong trào đối lập tham gia. Người tuần hành mang ảnh chân dung của ông Nemtsov, các biểu ngữ như Boris Nemtsov là anh hùng của nước Nga, và hô vang nước Nga không có ông Putin, hay là nước Nga sẽ tự do, hay là đừng nhúng tay vào Ukraine trong cuộc tuần hành. Ông Nemtsov là tác giả của một bài báo chỉ trích quy định của ông Putin ngay trước khi ông bị giết. Ông cũng đang thực hiện một báo cáo điều tra về vai trò của quân đội Nga tại Ukraine. Bây giờ đến Đông Âu, Hungary. Tại RFI Pháp loan tin ngày 28 tháng 2, Hungary xây bức tường biên giới thứ hai để ngăn chặn người tị nạn. Một phát ngôn viên của chính phủ Hungary hôm 27 tháng 2 thông báo nhà chức trách nước này đã bắt đầu cho dựng một hàng rào dây thép gai giữa biên giới miền nam Hungary với Serbia để ngăn làn sóng di dân và người tị nạn tràn vào Hungary. Bức tường dự kiến sẽ được hoàn thành từ nay đến cuối mùa xuân. Theo chính quyền của Thủ tướng Viktor Orbán, lực lượng an ninh tuần tra mỗi ngày đã bắt giữ được hàng ngàn di dân từ Serbia vượt biên giới sang Hungary và đã trục xuất những người này trở lại Serbia. Hàng rào dây thép gai đầu tiên đã được Hungary dựng lên dọc biên giới vào năm 2015 để chặn hàng trăm ngàn di dân và người tị nạn, phần lớn là từ Syria. Tuy nhiên, nhà chức trách Hungary cho rằng phải có thêm một lớp hàng rào dây thép gai thứ hai thì mới có hiệu quả trong việc giữ di dân trong khi xử lý hồ sơ tị nạn của họ. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch chỉ trích việc chính phủ Hungary xây thêm bức tường biên giới thứ hai để dựng lên một không gian như một khu giam cầm di dân và người và xin tị nạn, và việc trục xuất những người đã vượt biên giới trở lại Serbia là quá đáng, vô ích và tàn bạo. Các hãng thông tấn của Mỹ lúc này loan rất ít tin quốc tế, cho nên tôi phải vào cái đài Sputnik Việt Nam của Nga để tôi xem có tin gì lạ không. Thì đợt cái tin là Nga ngăn chặn nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Syria. Tức là Liên Hợp Quốc căn cứ vào cái việc Syria sử dụng vũ khí hóa học là theo trái với lệnh cấm của Liên Hợp Quốc, và Liên Hợp Quốc đưa ra cái nghị quyết là trừng phạt với Syria. Nhưng mà anh Nga anh có phiếu phủ quyết, anh phủ quyết. Và đài Nga thì nói như thế này. Tài liệu được đề nghị đó, được 9 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ, 3 thành viên bỏ phiếu chống, trong đó có Nga và Trung Quốc, và có 3 nước bỏ phiếu trắng. Dự thảo nghị quyết này đã được nước Anh và nước Pháp chuẩn bị vào cuối tháng 12 năm ngoái. Theo tài liệu, các biện pháp trừng phạt cần được áp dụng đối với 11 cá nhân người Syria cùng 10 công ty và tổ chức Syria có khả năng liên quan đến các cuộc tấn công hóa học. Các biện pháp trừng phạt chủ tính trước hết là đóng băng các tài khoản tiền, nhiều tài sản tài chính khác và các nguồn lực kinh tế, ngăn chặn một số cá nhân có tên trong danh sách trừng phạt nhập cảnh hoặc quá cảnh qua lãnh thổ các thành viên Liên Hợp Quốc. Đấy là anh Nga anh phải quyết được. Nhưng mà nước Anh, tôi ở cuối bản tin này tôi có cái bản tin là nước Anh thông quốc hội Anh thông qua một cái dự luật giống như là dự luật Magnitsky của nước Mỹ, cũng trừng trị những cái anh xâm phạm nhân quyền này. Cũng đài Sputnik Việt Nam cho biết một cái tin là quân đội Iraq liên tục giải phóng nhiều khu mới ở Mosul. Đại diện nhóm tình nguyện bảo vệ Mahmoud Al-Shakji kể lại với hãng thông tấn Sputnik của Nga về kết quả của những chiến dịch gần đây giải phóng phía tây của thành phố Mosul. Hôm nay quân đội có kế hoạch hoàn thành chiến dịch giải phóng khu vực Wadi Haja. Việc giải phóng khu vực này sẽ mở đường cho quân đội giải phóng nốt những khu vực vẫn do Daesh kiểm soát ở Mosul. Quá trình tiến quân sẽ được thực hiện bằng lực lượng phản ứng nhanh. Đội quân đêm trước đã làm chủ cây cầu thứ tư và hiện giờ đang cách khu Al-Dawasa 150 mét. Quân đội Iraq đang dũng cảm chiến đấu với bọn khủng bố, những kẻ đang tuyệt vọng bảo vệ cứ điểm cuối cùng của họ ở Mosul. Ngày 27 tháng 2, trung tâm thông tin 9V công bố trên trang của mình trên mạng xã hội tấm bản đồ của thành phố Mosul, nơi các khu phố đánh dấu màu trắng thuộc quyền của Daesh, vùng giải phóng màu xanh và các khu vực màu đỏ là nơi đang diễn ra trận đấu. Chúng ta biết rằng ở vùng này là chiến tranh tay ba. Chiến tranh tay ba là phe ủng hộ nhà cầm quyền Syria, phe đối lập với nhà cầm quyền Syria, và phe thứ ba là do Syria đem quân sang đánh Daesh. Đấy. Nhưng mà đài Sputnik này lại loan tin về chiến thắng của quân đội Syria thì cũng là một cái chỉ dấu tốt. Bây giờ đến cũng là vùng đó thì là một tin tiến sự nữa. Tuần này ở phía bên đó là khủng bố, không biết là có vẻ im lìm, chỉ còn đánh dẹp cái căn bia cứ địa cuối cùng của nó mà thôi. Nhưng mà ở Afghanistan thì lại có một tin mới. Ngày 28 tháng 2 của đài VOA, một chỉ huy cấp cao Taliban bị tiêu diệt. Ông này là Mullah Abdul Salam Akhund, chỉ huy của lực lượng Taliban ở Kunduz, là một trong ba phần tử Taliban bị hạ sát trong một cuộc tấn công hồi cuối tuần bằng máy bay không người lái. Một giới chức cấp cao của Taliban giấu tên tại tỉnh này cho Reuters biết như vậy. Nguyên văn tiết lộ, cách đây vài ngày, ông ấy đang trong một cuộc hành trình và dừng lại một ngôi nhà tại thị trấn Dache-Achi khi máy bay không người lái oanh tạc. Trong một bản tuyên bố, phát ngôn viên Taliban là Zabihullah Mujahid đã xác nhận cái chết của Akhund. Một phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ cho biết chiến đấu cơ của Mỹ đã tiến hành cuộc không kích ở Kunduz hôm Chủ nhật nhưng chưa biết xác nhận kết quả. Vụ không kích đã giết chết Akhund và 8 thành viên Taliban khác, theo lời ông Sir Ajit Kamawan, chỉ huy cấp cao của cảnh sát ở miền Bắc Afghanistan. Akhund là người giám sát các cuộc tấn công mà chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp Taliban chiếm thành phố Kunduz vào năm 2015. Trước đó, các giới chức Afghanistan đã nhiều lần báo cáo viên chỉ huy này đã bị ám sát. Tuy nhiên, lần này, cái chết rõ ràng của Akhund đã được các giới chức hàng đầu Taliban xác nhận, trong đó có một chỉ huy ở tỉnh Khost ở miền Đông. Bây giờ chúng ta trở về châu Á, thì tôi mượn cái bản tin đọc nhanh vắn tắt của đài RFI Pháp, những cái tin lại giải rác khắp thế giới. AFP loan tin châu Á cần đầu tư 26.000 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng từ nay đến 2030. Theo một báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, những công trình này nhằm chống tình trạng đói nghèo, kích thích tăng trưởng kinh tế và chống biến đổi khí hậu. Dù các cơ sở hạ tầng phát triển mạnh trong những thập niên vừa qua, nhưng vẫn có hơn 400 triệu người không có điện, khoảng 300 triệu người thiếu nước sạch, và hơn 1 tỷ rưỡi người vẫn không có công trình vệ sinh cơ bản. Bản tin khác của AFP có tựa đề là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa đại diện ngoại giao Trung Quốc và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cái này thì đã loan rồi, thành tôi lướt qua. Đài CNN thì loan tin cải thiện quan hệ với Vatican, Trung Quốc vẫn chấn áp công giáo. Bản báo cáo gần đây nhất của tổ chức phi chính phủ Mỹ Freedom House cho biết các đợt chấn áp theo người theo công giáo và một số nhóm tôn giáo khác đã được tăng cường trong những năm gần đây. Freedom House cũng lên án Panama cũng lên án kết hợp cả hai loại phương pháp bạo động và bất bạo động. Chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhằm kìm hãm sự phát triển nhanh của một số cộng đồng tôn giáo và loại bỏ một số tín ngưỡng khác. Kết hợp cả hai phương tiện bạo động và bất bạo động, y hệt như là tay sai của nó ở Việt Nam. Bản tin khác là của AFP loan tin là châu Âu tăng thuế đánh vào thép của Trung Quốc, đúng không? Cái này thì tôi theo dõi từ lâu rồi. Anh Tàu là anh sản xuất thép, mà trong khi thế giới người ta sản xuất thép thừa rồi, mà anh cứ đàn em thép giá rẻ mà về như bèo của anh sang anh cạnh tranh. Hội đồng châu Âu công bố các phép tạm thời chống phá giá nhắm vào các sản phẩm thép có nguồn gốc từ Trung Quốc, trong khi ngành công nghiệp sản xuất thép của châu Âu cũng đang phải đối mặt trước sự sản xuất dư thừa. Theo thông cáo của Hội đồng châu Âu ngày 28 tháng 2, 2017, các biện pháp mới sẽ cho phép tăng mức thuế, trời ơi, từ 65,1% lên thành 73,7% nhắm bảo vệ các nhà sản xuất của Liên hiệp châu Âu. Bây giờ, tin về nước tàu, AP Latin là Trung Quốc đặt mục tiêu tăng khối lượng tiền tệ 12%, lại in tiền, mấy ông cộng sản. In tiền đó. Trung Quốc đặt mục tiêu khối lượng tiền tệ năm 2017 tăng khoảng 12%, thấp hơn một chút so với mục tiêu đề ra cho năm 2016. Năm ngoái, mục tiêu tăng khối lượng tiền tệ mà Bắc Kinh đặt ra khoảng 13%, nhưng cuối cùng tỷ lệ này chỉ đạt 11,3% do ảnh hưởng của sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương để hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Reuters cũng cho biết là Trung Quốc sẽ hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 xuống còn khoảng 6,5% so với mục tiêu 6,5 đến 7,7% của năm ngoái. Năm 2016 kinh tế Trung Quốc tăng trưởng có 6,7%. Đấy là nó khai ra, chứ còn tôi biết là ông cộng sản nó chuyên môn làm thì láo báo cáo thế. Bây giờ trở về đến châu Á thì Biến Điện cũng đang vấn đề là kỳ thị tôn giáo. Bản tin ngày 28 tháng 2 của Đài Loan Linh, Liên Hiệp Quốc loan tin là chính quyền Biến Điện thảm sát sắc dân Rohingya. Cố vấn nhà nước, ngoại trưởng Biến Điện Aung San Suu Kyi rơi vào tình cảnh khó xử trước bản báo cáo về nhân quyền tại đất nước của bà. Bản báo cáo do đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Yang Hee Lee công bố ngày 27 tháng 2, 27, sau 4 ngày gặp gỡ và nói chuyện với vài chục người tị nạn thuộc sắc dân thiểu số Hồi giáo Rohingya bị truy bức và buộc phải trốn sang Bangladesh. Theo đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, quy mô và tính chất dã man của các vụ bạo lực mà người Rohingya phải chịu lớn hơn nhiều những gì mà bà hình dung trước đó. Tôi lướt qua cái bản tin đề. Cũng về nước Miến Điện, bản tin khác của đài VOA ngày 1 tháng 3 2017, xung đột gần biên giới Miến và Tàu, 160 người chết. Tôi nhắc lại, xung đột gần biên giới Miến Tàu, 160 người chết, hơn 160 người thiệt mạng vì các cuộc xung đột với những phần tử nổi dậy tại Bang San, đông nam Myanmar, theo nguồn tin quân đội Myanmar ngày 28 tháng 2. Giao tranh leo thang trong khu vực rừng núi dọc biên giới Trung Quốc Myanmar kể từ khi liên minh bốn nhóm sắc tộc nổi dậy mở cuộc tấn công chung hồi tháng 11 năm ngoái. Hôm 28 tháng 2, quân đội ra thông cáo cho biết 74 binh sĩ, 15 cảnh sát và 13 dân quân địa phương và 13 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng nay tại khu vực bất ổn Shan. Ít nhất 45 phần tử nổi dậy đã bị hạ sát và 4 người khác bị binh sĩ bắt sống. Anh Miến Điện này có một thời anh theo tàu và anh bị nội xâm và tàu nó giữ cái bọn sắc tộc nổi loạn ở biên giới này làm cái con bài. Khi mà Miến Điện muốn rời xa tàu thì nó dùng cái bọn này làm loạn lên. Đấy là kinh nghiệm theo tàu mà anh Việt Nam Cộng sản mở to mắt ra đã nhìn thấy gương rồi mà chưa tỉnh. Bây giờ đến anh Campuchia cũng tức cười lắm. Bản tin ngày 28 tháng 2 2017 của Đài Á Châu Tự Do, Thủ tướng Campuchia: tôi đồng quan điểm với ông Trump về truyền thông. Ông Donald Trump cũng ghét một số nhà báo mà khi mà ông tranh cử đó ông không chịu đăng quảng cáo chứ, là vì nó chuyên môn là sao tin bịa đặt về ông, chứ không phải là ông chống toàn bộ truyền thông đâu. Nhưng mà cái bọn bị Donald Trump kỳ thị đó, như là CNN, là cái loạt tin là ông chống cả truyền thông. Và bây giờ anh thủ tướng Campuchia này, anh cũng đang bị truyền thông đối lập, truyền thông đối lập hỏi tội anh về những cái vụ mà anh bê bối ở cái Campuchia, thì anh lại cũng phải đồng ý với quan điểm ông Trump về truyền thông. Thủ tướng Hun Sen Campuchia bày tỏ quan điểm đồng tình với Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ không mấy thiện cảm với đối với truyền thông, khi ông Donald Trump hồi tuần rồi chỉ trích một số cơ quan truyền thông đưa tin giả mạo, gọi đó là kẻ thù của dân chúng Mỹ. Một số cơ quan truyền thông thôi, chứ không phải là chống hết cả truyền thông. Nên nói rằng đối với một nền dân chủ như nước Mỹ thì truyền thông là quyền thứ tư, quyền hợp pháp, là hiến pháp có ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Còn quyền thứ tư ngoài hiến pháp là truyền thông, tự do ngôn luận. Bây giờ ông Trump ông là Tổng thống Mỹ, ông đâu có thể chống cái quyền thứ tư được, ông chỉ chống cái đám nhà báo. Mà vì ông không đem đóng tiền quảng cáo cho nó cứ theo nó phá ông hoài. Thủ tướng Hun Sen nói trong một sự kiện vào hôm thứ Hai và sau đó đăng lại trên trang Facebook cá nhân rằng Donald Trump nhận thấy truyền thông là một nhóm vô chính phủ. Nhân quyền của nhóm vô chính phủ này là quyền phá hủy quốc gia. Tôi hy vọng bạn bè quốc tế hiểu được điều này. Anh cộng sản nào cũng thế. Ấy chuyên môn xuyên tạc người ta theo cái núp mà thôi. Và ông nói vậy tôi cũng có thể là đây anh Campuchia. Sao cộng sản giống nhau thế? Truyền thông nó có phải là một nhóm vô chính, nhân quyền của nhóm vô chính phủ. Bây giờ đến một nước khác ở Indonesia cũng có đánh bom nữa, là Indonesia. Bản tin ngày 28 tháng 2 đấy của đài VOA. Đánh bom ở Indonesia, nghi phạm bị bắn chết. Một nghi phạm khủng bố đã bị cảnh sát Indonesia bắn chết sau khi một quả bom tự chế phát nổ gần một tòa nhà chính phủ tại thành phố Bandung. Cảnh sát trưởng Tây Java là Anton Chaklian nói không có ai bị thương khi một thiết bị sử dụng áp lực nồi áp suất phát nổ hôm thứ Hai trong khu vực chống cảnh đó. Ông Chaklian cho biết nghi can đã chạy vào tòa nhà sau đó, nhà sau vụ nổ và phóng hỏa bên trong trước khi bị bắn chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát. Bây giờ đến tuần này là sôi nổi vì anh Bắc Triều Tiên, anh trai gián điệp của anh sang Malaysia bắn chết cái người anh trai cùng cha khác mẹ của anh ấy. Và trong khi là anh này từ ngày lên đến giờ anh như là một nhà độc tài quân chủ, hơi tí là anh xử tử. Bây giờ bản tin ngày 28 tháng 2 2017 của đài RFI Pháp: Bắc Triều Tiên xử tử 5 quan chức an ninh. Bắc Triều Tiên đã xử tử bằng súng phòng không 5 quan chức an ninh cấp cao vì đã lập báo cáo giả khiến cho Kim Jong Un bực tức. Có mấy tuần trước tôi có cái tin là có một anh là đi hội nghị với anh ủn này mà chỉ có ngủ gục thôi cũng bị bắn chết. Hãng tin AP trích tuyên bố với báo chí, nghị sĩ Lee Cheol, một trong những người tham dự cuộc họp kín với cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, là Nam Hàn đó. Tuy nhiên, nghị sĩ này cho biết tình báo quốc gia Hàn Quốc không nêu rõ những bản báo cáo giả của cái anh bị bắn này liên quan đến vấn đề gì và làm thế nào mà tình báo Hàn Quốc có được thông tin trên. Trước đó cũng cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng An ninh Quốc gia Bắc Triều Tiên là Kim Won-hong, từng là một người thân cận của Kim Jong Un, đã bị xử bắn bằng súng phòng không vào tháng 1 Tây 2017 vì bị cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và tra tấn. Về quan hệ với Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Lee Kyu-sung đến Bắc Kinh ngày 28 tháng 2 theo lời mời của Ngoại trưởng Ngoại nghị. Đây là chuyến công du cấp cao nhất kể từ tháng 6 2016 và diễn ra chỉ 10 ngày sau khi Trung Quốc thông báo ngừng nhập than của Bắc Triều Tiên đến hết cuối năm 2017. Nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Đó. Có lẽ là anh tàu này sau khi tham khảo với chính quyền mới của Donald Trump thì tôi đoán là đây là một cái mà anh đưa ra để làm giảm nhiệt cái căng thẳng với Mỹ. và cũng là bản tin của Đài Phi Pháp nữa, ngày 28 tháng 2. Kim Jong Un làm Bắc Kinh mất ăn mất ngủ. Vì là vì cái vụ Trung Kinh Jong Nam là người anh cùng cha khác mẹ bị bắn ở Malaysia đó. Kim Jong Nam anh hùng cùng anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Kim Jong Un đã bị ám sát bằng chất độc VX, là bây giờ bị trùm một cái bịt với cái khăn mà mặt, và trong đó có chất độc VX, là một cái chất độc mà bị Liên Hiệp Quốc nói là vũ khí hóa học và cái tính cách tàn sát tập thể, cho nên đã cấm. Và anh Bắc Triều Tiên bây giờ sử dụng cho gián điệp để đi ám sát người mà anh muốn giết. Ám sát bằng chất độc VX tại sân bay Kuala Lumpur, Bắc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Jang Song Taek, chồng của người cô ruột, đã bị tử hình hồi cuối năm 2023. Nhìn lại các sự kiện trên, báo Le Figaro hôm nay, 28 tháng 2, có bài nhận định rằng, trong mặt kép, Kim Jong Un làm cho Trung Quốc lo ngại. Các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nêu ra, Bắc Kinh nêu ra, cái là lãnh đạo Bắc Kinh, nêu ra một loạt các câu hỏi liệu Kim Jong Un có gây ra cuộc chiến tranh ở chuỗi châu Á với những hậu ở châu Á với những hậu quả khôn lường hay không, liệu lãnh đạo Bắc Triều Tiên có biết dừng lại đúng lúc để tránh xảy ra chiến tranh hay không. Trung Quốc vốn dĩ rất lo ngại tình trạng bất ổn và sự bất chắc chiến lược, thế nhưng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un với tính khí thất thường hay nổi đóa đã thực sự làm cho chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khó chịu. Tuy không phải là một nhà dân chủ nhưng nguyên thủ Trung Quốc lại là một người có suy nghĩ thấu đáo. Vụ ám sát Kim Jong Nam, người được vốn được Trung Quốc bảo vệ, đã làm Bắc Kinh bực bội. Tôi đã nghĩ rằng anh Tàu anh bảo vệ anh này để dự trù là anh kia mà lạng quạng để ăn ngày về thay thế. Bây giờ bị ám sát thì anh Bắc Kinh. Là trong khi đó thì được Mỹ nhắc nhở rằng cái lời hứa của Tập Cận Bình năm xưa đâu, thì anh tỏ thái độ bằng cách nhẹ nhàng để không mua tham đá của Bắc Triều Tiên nữa. Việc Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa và phát triển vũ khí nguyên tử có thể thúc đẩy Nhật Bản lấy cớ để trở thành cường quốc hạt nhân. Mặt khác, các hành động quân sự khiêu khích của Bình Nhưỡng đã khiến Seoul và Washington quyết định sắp lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc, đủ khả năng bắn trận tên lửa phóng đi từ Bắc Triều Tiên và cả phóng đi từ Trung Quốc nữa. Đó là chưa tính tới những thách thức về thương mại đối với Trung Quốc. Kể từ khi Donald Trump vào Nhà Trắng, Bắc Kinh không hề muốn vấn đề Bắc Triều Tiên ảnh hưởng đến các cuộc thương lượng thương mại với Washington. Đó đấy, Donald Trump chưa làm gì cả, chưa cần nói đến cái chuyện tương lai, vì chính như lời hứa của anh cũ, anh chị cái thằng Bắc Triều Tiên, anh không em chị. Bây giờ đến bản tin kết thúc rằng thì Bắc Triều Tiên không còn là một lá bài tạo lợi thế cho Trung Quốc gây sức ép với các cường quốc khác. Bình Nhưỡng giờ đây là một gánh nặng chiến lược đối với Bắc Kinh. Các lãnh đạo Trung Quốc cần phải xem lại bài học lịch sử về nguyên nhân dẫn đến đại chiến thế giới, là thứ nhất là các nước nhỏ không được kiềm chế có thể gây ra những xung đột lớn, đúng không? Nhắc nhở thì nhắc nhở thì anh Tàu nó vẫn thế thôi. Báo chí Tây là sao nhắc nhở anh Tàu. Bây giờ một tin khác cũng trong bản tin này là Trung Quốc hai chấm có hộ chiếu nước ngoài không là bùa hộ mệnh. Tức là khi mấy tham nhũng của Cộng sản Tàu cũng như Tổng Việt Nam ấy, có cái là ấy, ý ra ngoại quốc đưa tiền cho ngoại quốc lấy giấy tờ chứng minh quốc tịch nước ngoài để anh khỏi bị bắt. Nhưng mà đối với anh Tàu thì vô dụng nha, có hộ chiếu nước ngoài không là nó là bùa hộ nhảy. Việc mang hộ chiếu nước ngoài giúp bảo vệ các doanh nhân Trung Quốc đang tị nạn ở nước ngoài nếu như họ không thuận thảo với chính quyền của Tập Cận Bình, đó là một nhận xét của báo Le Figaro trong cái bài có tựa đề là bàn tay tư pháp Trung Quốc vươn dài ra ngoài. Tờ báo nêu ra vụ nhà tỷ phú Hồng Kông Tiểu Kiến Hoa, ông định cư thường trực tại Hồng Kông, mang quốc tịch Canada và có hộ chiếu ngoại giao của Antigua và Barbuda. Thế nhưng nhà tỷ phú đã mất tích một cách bí hiểm hồi tháng Giêng vừa qua, tại một khách sạn hạng sang ở Hồng Kông. Dường như ông bị mật vụ Trung Quốc bắt cóc. Cho đến nay, không ai biết ông Tiểu Kiến Hoa ở đó đang ở đâu và Canada không hề lên tiếng trợ giúp lãnh sự cho công dân này. Le Figaro cho rằng nhà tỷ phú tuy có quan hệ với nhiều phe phái trong chính quyền Bắc Kinh, dường như là nạn nhân trong chiến dịch thanh trừng tham nhũng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng vào cuối năm 2012. Đây cũng là dịp để ông Tập thanh trừng các đối thủ chính trị. Cho đến nay, nhiều doanh nhân Trung Quốc giàu có định cư tại Hồng Kông đã tìm mọi cách có thêm quốc tịch nước ngoài. Ngoài việc mở rộng quan hệ làm ăn cho con cái ra bên ngoài ăn học, thì đây cũng là chiếc bùa hộ mệnh xuất cảnh khi mọi việc xấu đi. Hàng năm, hàng chục ngàn người đã được cấp quốc tịch nước ngoài như là Mỹ, Canada, Antigua và Barbuda, Chypre và Malta. Về lý thuyết, người Trung Quốc sẽ bị mất quốc tịch gốc nếu có một quốc tịch khác. Người Hồng Kông được quyền có hai quốc tịch. Thế nhưng, trên thực tế, nếu không từ bỏ quốc tịch Trung Quốc thì họ không nhận được sự bảo vệ lãnh sự của nước mà họ nhập tịch. Và theo giới chuyên gia, thông thường chính quyền Trung Quốc chỉ chú ý tới quốc tịch nơi sinh nếu điều này phục vụ cho lợi ích của Bắc Kinh. Như vậy, có mang thêm quốc tịch nước ngoài cũng không giúp ích được gì nhiều. Bây giờ đến tin tức về Malaysia. Malaysia và hai bài toán khó. Một là bài toán về Donald Trump, và hai là bài toán về nước Tàu. Nhân dịp mà phái đoàn của giới chủ Pháp công du Malaysia, báo Le Figaro có bài trong mặt kép: Trump và Trung Quốc, hai thách thức đối với Malaysia. Vào lúc Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, chính quyền Trump chủ trương bảo hộ mậu dịch, đồng thời để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính quyền Malaysia rất muốn đa dạng hóa đối tác thương mại, và đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Pháp mở rộng thị phần hơn nữa tại quốc gia Đông Nam Á này. Vẫn liên quan đến thị trường Malaysia, Le Figaro còn có bài Trung Quốc tấn công nhưng mà kép. Hồi tháng 11 năm 2006, nhân chuyến công du Bắc Kinh của Thủ tướng Najib Razak, hai nước đã ký các hợp đồng trị giá tới 33 tỷ đô la. Việc Trung Quốc đầu tư ồ ạt vào Malaysia cũng gây lo ngại. Cựu Thủ tướng Malaysia Mohamed Mahathir lo ngại là đất nước của ông có thể trở thành chư hầu của Trung Quốc. Chắc chắn rồi, lấy tay tàu đầu cư vào đâu lại ra bên lập làng rồi đó ngay. Bây giờ đến cái vụ ám sát Kim Jong Nam. Bây giờ điều tra ra thì thấy là càng ngày càng ra những cái chi tiết mới lạ. Bản tin ngày 28 tháng 2 năm 2007 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bắc Hàn tổ chức 3 đội ám sát Kim Jong Nam. Tình báo đây là tin của tình báo Hàn Quốc, là Nam Hàn đó. Tin rằng các nghi phạm bị truy tố trong vụ giết anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, bao gồm nhiều giới chức làm việc cho Bộ Ngoại giao và An ninh của quốc gia bị cô lập này, theo các nhà lập pháp ở Nam Hàn. Ông Kim Jong Nam bị các nữ sát thủ sử dụng chất độc thần kinh VX giết chết hồi đầu tháng này tại phi trường Kuala Lumpur của Malaysia. VX mà đọc theo Việt Nam là VX, mà đọc theo của lối của anh Việt Cộng là VASA. Chất độc thần kinh VASA giết chết hồi đầu tháng này tại phi trường Kuala Lumpur của Malaysia. VASA là hóa chất có khả năng giết người chỉ trong vài phút và bị Liên Hợp Quốc xếp là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bắc Triều Tiên không thừa nhận nạn nhân bị giết Malaysia làm Kim Jong Nam. Mà bảo nó đưa DNA để chứng minh là không phải, phải không phải, nó không đưa. Trong khi các giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ tin rằng ông Kim, người đã chỉ trích sự kiểm soát của gia đình mình tại Bắc Triều Tiên, đã bị các điệp viên miền Bắc ám sát. Nhà lập pháp Lee Cheon-woo dẫn thông báo từ tình báo Hàn Quốc cho các nhà báo biết rằng trong số 8 nghi phạm của vụ án, có 4 người thuộc Bộ An ninh Quốc gia và 2 người thực sự hành động từ Bộ Ngoại giao. đưa ngoại giao đi làm gián điệp thì và lại làm gián điệp ngầm đi không ra, rồi còn đi áp sát. Anh Bắc Triều Tiên anh tới số rồi. Ông Lee nói thêm, đó là lý do tại sao đây là một vụ khủng bố được chỉ đạo bởi một quốc gia được Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao trực tiếp tổ chức. Cảnh sát Malaysia đã xác định tổng cộng 8 người Bắc Triều Tiên là nghi phạm và đang truy tìm để thẩm vấn. Trong số các nghi phạm có một giới chức của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên được cho là vẫn còn ở Kuala Lumpur. Nó trốn ở trong tòa đại sứ và bà bảo nó chịu ra, rồi dọa là vào bắt, nhưng mà người ngoại giao đâu có cho phép vào tòa đại sứ, người ta bắt người mà, và tòa đại sứ là coi là lãnh thổ của cái quốc gia đó. Anh bà mà coi như là xâm lăng mà có thể gây ra chiến tranh giữa hai nước đó. Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Y tế của Malaysia là Subramaniam Sattasivam cho biết ông Kim Jong Un đã chết trong vòng 15 đến 20 phút sau khi bị tấn công bởi hai phụ nữ được cho là đã bôi chất VX lên mặt ông. Ông Kim Jong Un lúc đó đang ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur chờ chuyến bay đến Macau, nơi ông đang sống lưu vong dưới sự bảo hộ của Bắc Kinh. Macau dưới sự bảo hộ của Bắc Kinh. Và bây giờ Nam Hàn thì cho rằng thì có ba đội tình báo phụ trách cái công tác này. Hai đội là gì? Là giới chức của Bộ An ninh Quốc gia và giới chức của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên. Là hai đội này chịu trách nhiệm thuê mướn hai phụ nữ Indonesia và Việt Nam và đưa họ đến Malaysia để thực hiện cuộc tấn công. Đội thứ ba là giữ vai trò hỗ trợ. Ông nói tình báo Hàn Quốc cho biết giới chức Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Kuala Lumpur là Hyun Kwang Song liên hệ với Bộ An ninh Quốc gia làm và là một phần trong cái đội hỗ trợ này, cái đội thứ ba đó. Cảnh sát Malaysia nói họ có thể sẽ ra lệnh bắt giữ các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên nếu giới chức đó không chịu hợp tác, nhưng không rõ liệu họ có thể làm như thế vậy không, vì ông này có quyền miễn trừ ngoại giao đó, và cái vào tòa đại sứ là coi như là xâm lăng lãnh thổ, sẽ có thể đưa đến tuyên chiến giữa hai nước. Và tóm lại là nhà chức trách Malaysia không bình luận gì về vai trò bất kỳ của người Bắc Triều Tiên nào trong vụ ám sát. Cuộc điều tra về vụ ám sát cũng như việc Malaysia từ chối bàn giao thi thể nạn nhân của Bắc cho Bắc Triều Tiên trước khi thân nhân của nạn nhân chính thức xác nhận đã gây ra đoạn nhất về ngoại giao giữa hai chính phủ vẫn được xem là thân thiện cho tới ngày hôm nay. Cũng về cái vụ này thì bản tin ngày 28 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phái đoàn Bắc Hàn đến Malaysia đòi thi thể. Trong phái đoàn Bắc Triều Tiên đến Malaysia có ông Ri Tong Yen, cựu phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Ông Ri cho các nhà báo bên ngoài tòa đại sứ Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba biết rằng các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đến Malaysia để thu hồi thi thể ông Kim và yêu cầu phóng thích công dân Bắc Triều Tiên bị Malaysia bắt giữ trong vụ án này. Các giới chức Malaysia khẳng định nạn nhân của vụ tấn công là ông Kim Jong Nam, nhưng Bắc Triều Tiên chỉ xác nhận ông là một công dân Bắc Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Jong, tức là anh Bắc Triều Tiên anh né, anh không nhận nghe này là Kim Jong Nam, anh chỉ là công dân, anh giữ xác của công dân tôi đến đòi. Bộ nhưng mà Malaysia đã viện cớ rằng thì để cho, nếu mà không phải là ông Kim Jong Nam thì phải để cho cái thân nhân khác của cái ông Kim Jong đưa cái Kim Jong này đến đây coi. Bắc Triều Tiên không đưa ra là ông Kim Jong, bà con của ông Kim Jong này, thì làm sao mà lòi được cái xác đó. Bây giờ cái vụ này gây ra rắc rối ngoại giao rất lớn. Bây giờ đã bắt lại bản tin của đài VOA lại tiếp theo ngày 28 tháng 2 đăng tin là Malaysia truy tìm người tình của ông Kim Jong Nam, là ông Kim Jong Nam cũng có bà vợ Macau. Ông đã có một người tình là bà So Young Ra, 41 tuổi, công dân Bắc Triều Tiên, từng là tiếp viên cho hãng hàng không Air Koryo mang cờ hiệu của Bắc Triều Tiên. Nguồn tin này cho hay bà So quê án ở Bình Nhưỡng, và người ta tin rằng bà này có thời từng chung sống với ông Kim Jong Nam ở Macau từ năm 2001 và sau đó kết hôn luôn. Nguồn tin không cho biết chi tiết vì sao giới hữu trách Malaysia muốn thẩm vấn bà So, cũng như không nói rõ tình nghi bà đang ở đâu. Chỉ cho hay là bà So không đi cùng với ông Kim tới Malaysia. Vẫn theo nguồn tin cảnh sát, bà So làm việc cho hãng Air Koryo từ năm 1992 đến năm 1998 và từng theo học trường Đại học Ca Múa Nhạc Bình Nhưỡng, lưu vong từ Bắc Triều Tiên, được Bắc Kinh bảo trợ, mà lại còn có người tình của hãng hàng không Bình Nhưỡng. Cái ông này cũng lạ lắm. Trước đó tin cho hay ông Kim Jong Nam có hai vợ, ít nhất là một nhân tình. Và một vài người con, trong đó có một con trai và một con gái với người vợ nhì là Lee Hee-kyong. Ông Kim, 45 tuổi, tử vong không bao lâu sau khi bị hai phụ nữ ụp khăn tấm chất độc thần kinh và sờ vào mặt trong lúc ông đang chờ lên chuyến bay từ Kuala Lumpur trở về Macau. Bây giờ anh Bắc Triều Tiên anh như thế thì anh Nam Hàn không bỏ lỡ cơ hội chiếu tướng anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 28 tháng 2, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nam Hàn kêu gọi hành động chống lại Bắc Hàn. Bộ trưởng Ngoại giao Yoon Byung-se trong bài diễn văn đọc trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án vụ ám sát Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên cách đây 2 tuần tại Malaysia do các điệp viên của Bắc Triều Tiên sử dụng chất độc làm tê liệt thần kinh về ích sĩ. Nhà chức trách Malaysia đã xác nhận 8 công dân của Bắc Triều Tiên, trong đó có một nhà ngoại giao là nghi can hoặc cần phải truy nã để thẩm vấn. Bắc Triều Tiên chưa công nhận nạn nhân là Kim Jong-nam, nhưng tuần trước đã đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của một công dân của họ tại Malaysia, cáo buộc Malaysia có thái độ không thân thiện trong một kịch bản do Hàn Quốc dàn dựng. Phát biểu trước diễn đàn 47 thành viên tại Geneva, ông Yoon của Hàn Quốc đó, ông Bộ trưởng Ngoại giao đó, nói hàng trăm giới chức cao cấp bị công khai xử tử hoặc xử tử không qua xét xử tại Bắc Triều Tiên, đó là chưa kể đến vô số thường dân, chưa kể đến cái vụ ám sát này. Hắn nói cái vụ xử tử người giết người hàng loạt cũng đã phải đã bị quốc tế lên án rồi. Ông Moon cho biết có đến 120.000 người bị cầm tù trước cái trại giam Bắc Triều Tiên. Thật ra toàn thể Bắc Triều Tiên đã trở thành một trại giam khổng lồ và người dân liên tục bị theo dõi. Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng những người vi phạm nhân quyền không bị trừng trị và quy trách nhiệm cho trước tòa án hình sự quốc tế. Hiện chưa có phản hồi từ phái đoàn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay của Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, trước những lời tố cáo của Hàn Quốc. Đấy, người ta không ngừng nữa. Tiếp theo nữa, không có trừng phạt về cái tội giết người mới tra tấn, bây giờ trừng trả về cái tội. Phải cắt về tội vũ khí hóa học nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Hàn bị đề nghị đình chỉ tư cách thành viên Liên Hợp Quốc, tức là bị đuổi ra khỏi Liên Hợp Quốc. Hôm thứ Ba, Hàn Quốc kêu gọi phải có biện pháp tập thể đối với Bắc Triều Tiên, bao gồm đình chỉ tư cách thành viên của nước này tại Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc nói việc sử dụng vũ khí hóa học để ám hại anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên chính là một lời cảnh tỉnh. Phát biểu tại hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, Ngoại trưởng Yoon Byung-se đã đưa ra đề nghị chỉ viên trên sau khi Bộ trưởng Tư pháp Malaysia cho biết hai nữ nghi phạm, một người Việt Nam, một người Indonesia, sẽ bị truy tố về tội giết ông Kim Jong-nam. Các giới chức Hoa Kỳ và Hàn Quốc tin rằng ông Kim là nạn nhân của một vụ ám sát do Bắc Triều Tiên dàn dựng. Tại diễn đàn ở Geneva, ông Yoon nói về chất độc thần kinh VX đã được sử dụng để giết ông Kim Jong-nam. Và ông nói nguyên văn là chỉ cần vài gam VX là đủ giết chết hàng loạt người. Giới chức Hàn Quốc nói thêm, nguyên văn: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được cho là có không chỉ vài gam nhưng là hàng ngàn tấn vũ khí hóa học trên khắp cả nước, trong đó có VX. Vụ ám sát gần đây là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về khả năng vũ khí hóa học của Bắc Triều Tiên và ý định thực sự họ khi sử dụng chúng. Ông Yoon nói các quốc gia có thể phạm vào công ước vũ khí hóa học vì việc sử dụng các chất hóa học như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế. Malaysia là một thành viên của Hiệp ước năm 1993 cấm xuất sản xuất, chuyển giao và sử dụng vũ khí hóa học, nhưng Bắc Triều Tiên lại không phải là thành viên của Hiệp ước này. Vẫn theo ông Yoon, là ông đại sứ Nam Hàn đó, một khi chính phủ Malaysia công bố kết quả điều tra, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quốc gia liên quan gia nhập công ước vũ khí hóa học nên ưu tiên cao xem xét vụ này. Giới chức Hàn Quốc đề nghị các quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hóa học nên có các biện pháp tập thể để xử lý vụ việc. Đề nghị đuổi nó ra khỏi. Trong khi đó thì anh Tàu ấy cũng đang bối rối về ngoại giao, anh lên án Mỹ và Nam Hàn về cái vụ hỏa tiễn TAAD, hỏa tiễn chống hỏa tiễn. Bản tin Đài Tiếng Hoa Kỳ: Mỹ Hàn phải gánh chịu mọi hậu quả từ TSAAD. Trung Quốc ngày 27 tháng 2 khuyến cáo việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn tân tiến của Mỹ tại Hàn Quốc rằng chớ có gây phương hại cho các lợi ích an ninh của Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói việc bố trí hệ thống TSAAD do Mỹ Hàn khởi xướng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng chiến lược khu vực và các lợi ích an ninh chiến lược của các nước trong vùng, kể cả Trung Quốc. Vẫn theo lời ông, hành động này không có lợi cho việc duy trì bảo vệ an ninh hòa bình bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh hiểu các quan ngại an ninh hợp lý của các bên, nhưng không nên để cho một nước phải chịu thiệt vì an ninh của một nước khác. Anh phản đối, bây giờ anh phản đối là anh bảo đừng để cho anh bị thiệt. Ông Cảnh nói Trung Quốc lấy làm tiếc rằng các nước cứ phớt lờ các quan ngại an ninh của Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc cực lực phản đối và hết sức bất bình. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết được bảo vệ lợi ích an ninh và Mỹ Hàn sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Thì anh đuổi cái công ty gì mà để cho để cái họ chiến thế đi trên đất của cái công ty đó, mà cái công ty lại có đầu tư ở bên tàu. anh tàu anh cho anh đuổi cái công ty này. Bây giờ đến Hồng Kông, anh tàu cộng cũng đang bị rắc rối nhiều thứ lắm. Đài thì Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 2, nhân vật thân Bắc Kinh ra ứng cử chức đặc khu trưởng Hồng Kông. Là trước là cái anh kia đã bị lộ tẩy rồi, bây giờ đưa bầu cử lại, là vẫn theo cái luật bầu cử, muốn ra ứng cử thì phải được cái hội đồng ủy ban bầu cử nó chấp nhận, giống như là đảng cử dân bầu vậy. Và bị dân Hồng Kông biểu tình phản đối lại. Tổng thư ký chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, bây giờ là chị làm tổng thư ký và chị ra ứng cử đặc khu trưởng. Bà này là Carrie Lam, chính thức ghi danh ứng cử cho cuộc bầu cử chức vụ đặc khu trưởng sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Bà Carrie Lam, nhân vật được cho là Bắc Kinh rất ưu ái, hôm nay ngày 28 tháng 2 tuyên bố là được hội đồng bầu cử Bắc Kinh chủng ủng hộ mạnh mẽ đối với việc bà quyết định ứng cử trở thành đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông với số phiếu 579/1200. Một nhóm khoảng 20 người biểu tình vây quanh bà Carrie hôm nay, gọi bà là con chó vẫy đuôi của Bắc Kinh. Vì bà ủng hộ cách thức Bắc Kinh thực hiện cho cuộc bầu cử trong tháng 3 mà dân chúng Hồng Kông, những người ủng hộ dân chủ từng xuống đường phản đối kéo dài 79 ngày hồi năm 2014. Biểu tình dù vàng lắm. Đối mặt với ngày biểu tình thứ hai chống đối quyết định ra ứng cử của mình, bà Carrie Lam nói với hãng AFP rằng sẽ tận sức để thuyết phục người dân Hồng Kông dù họ ủng hộ hay chống đối chính sách bầu cử hiện hành. Anh Tàu, trung tâm của mọi rắc rối ở châu Á là anh Tàu. Bây giờ anh lo ngại nạn khủng bố Hồi giáo ở Tân Cương. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Trung Quốc diễu hành chống khủng bố tại Tân Cương. Chống khủng bố và lại diễu hành quân đội. Giới chức Trung Quốc vừa tổ chức diễu hành chống khủng bố rầm rộ với sự tham dự của binh lính có vũ trang trên toàn vùng Tân Cương, một động thái rõ ràng là nhằm phô trương sức mạnh. Hơn 10.000 lính tập trung tại thủ phủ Urumqi hôm thứ Hai, và một số sau đó được gửi tới các thành phố khác để có hoạt động diễu hành tương tự. Tân Cương vốn có lịch sử bạo động, và giới chức đổ lỗi cho các tay súng Hồi giáo và những thành phần ly khai về tình trạng này. Các nhóm nhân quyền nói rằng người dân địa phương phải đối diện với sự đàn áp từ chính quyền. Truyền thông nhà nước mô tả các cuộc diễu hành này là cuộc tập hợp chống khủng bố và cương quyết giữ gìn ổn định, và công bố các tấm ảnh cùng các đoạn video cho thấy cảnh sát có vũ trang và quân đội tập trung bên ngoài trung tâm hội nghị Urumqi, có các đoàn xe tăng, xe quân sự và máy bay đi kèm. Chống khủng bố bằng máy bay. Chừng 1.500 cảnh sát có vũ trang được gửi tới các thành phố như Hotan, Kashgar và Aksu, nơi các cuộc tuần hành tương tự cũng diễn ra trong hôm thứ Hai. Tân Cương, nơi có đa số dân là cộng đồng thiểu số người Uyghur Hồi giáo, bây giờ các đài này không dịch ra là dịch ra là Hán Việt, Uyghur nhĩ. Bây giờ các đài này tôi phê bên ngoài. Bây giờ các đài này gọi bằng tên thật của nó là Uyghur Hồi giáo, đã từng xảy ra các cuộc tấn công và đụng độ lớn với cảnh sát trong những năm gần đây. Giới chức nói các vụ tấn công này là do các tay súng Uyghur tiến hành với sự hỗ trợ của các nhóm khủng bố nước ngoài, và đã ra các đợt trấn áp tăng cường hiện diện an ninh ở nhiều thành phố. chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt việc tường thuật đưa tin trong khu vực, khiến các phóng viên khó vào kiểm chứng các tuyên bố của giới chức. Anh Thâu là tay phải tay trái là đang phải đối phó mọi hướng. Bây giờ về đến cái hướng của Mỹ thì bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ, giới chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tới Mỹ. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tuần này đã đến Mỹ. Đây là giới chức Trung Quốc cao cấp nhất công du Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm Tây năm nay. Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, đây là ông Dương Khiết Trì, tới Mỹ trong hai ngày thứ hai và thứ ba, Reuters dẫn nguồn tin tuần hoa giã cho biết như thế. Ông Dương có vị thế cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Chuyến đi thăm diễn ra tiếp sau cuộc điện đàm giữa ông Dương và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson trong tuần vừa rồi. Qua đó, đôi bên xác nhận tầm quan trọng của mối quan hệ xây dựng Mỹ-Trung. Tóm lại là quan hệ nồng ấm trở lại đó. Và trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump nhất trí tôn trọng chính sách là có một nước Trung Hoa thôi đó. Và tàu cho đó là một thắng lợi ngoại giao đối với Bắc Kinh. Tân Hoa Xã trích là một chuyên gia tại một tổ chức nghiên cứu được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ rằng nghị trình làm việc của hai nước là thời gian và địa điểm ông Trump và ông Tập sẽ hội kiến là đầu. Tân Hoa Xã nói chuyến viếng thăm của ông Dương trùng hợp với kỷ niệm 45 năm ngày Tổng thống Richard Nixon thăm Trung Quốc. Tuyên truyền tàu nó luôn luôn khi nó muốn tô vẽ thì nó làm hay lắm, nó nhắc lại 45 năm trước Nixon cũng đã nồng ấm rồi, giờ là nằm ấm rồi. Và năm 72 thì ông Nixon đã phá vỡ quan hệ băng giá giữa hai nước, mở đường cho Bắc Kinh và Washington thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Và tại đây là bản tin của đài VOA cũng ngày 28 tháng 2 nữa lại nhắc lại ông Dương Khiết Trì gặp Tổng thống Trump, sau khi gặp ông Ngoại giao thì được dẫn đến gặp ông Tổng thống. Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, đã gặp Tổng thống Trump trong chốc lát sau khi họp với tân cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Mark Master. Gặp với cố vấn cấp cao đồng thời là con rể Tổng thống Trump là ông Jared Kushner, và gặp luôn với chiến lược gia trưởng của Tòa Bạch Ốc là ông Steve Bannon. Một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết nội dung thảo luận bao gồm hợp tác song phương và khả năng sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng chưa bị đề ra ngày cụ thể. Chuyến thăm này coi là như là bước đi mới nhất giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới trong nỗ lực tái lập mối quan hệ ấm nồng sau khởi đầu chông gai từ chiến thắng bầu cử của Tổng thống Trump. Với cái gì xịch qua xịch lại lên lên xuống xuống giữa quan hệ giữa tàu và Mỹ, chỉ mấy anh chạy quanh lúng túng vô cùng. Bây giờ đến Philippines, anh Philippines anh bỏ tàu theo Mỹ, bỏ Mỹ theo tàu, bỏ tàu theo Mỹ, bây giờ anh chạy quanh. Và tuần trước anh nói thì anh muốn làm anh thương thảo với tàu cộng, anh không có tranh chấp ở cái đảo Scarborough nữa, coi như là đánh cá tự do. Bây giờ ông Trump lại hòa dịu với tàu cộng, làm anh Philippines hơi lúng túng. Bản tin ngày 28 tháng 2 ngày 7 của đài Tiếng nói Hoa Kỳ trích tin của hãng Reuters, Philippines làm rõ cho hoàng đế quan hệ với Trung Quốc. Hey, mấy anh cộng sản tại Việt Nam cũng thế, cái gì tơ lơ bơ thì anh nói sẽ làm rõ. Philippines đang chờ làm rõ mối quan hệ với Trung Quốc trước khi dỡ bỏ lệnh đình chỉ thăm dò trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông, Bộ trưởng Năng lượng Philippines cho biết hôm thứ Hai. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi cho biết nước này đang nghiên cứu xem liệu đây có phải là lúc để dỡ bỏ lệnh đình chỉ hay không. Ông Cusi nói bất kỳ hoạt động thăm dò nào cũng phải có sự chuẩn thuận của Bộ Ngoại giao Philippines, và cơ quan này có trách nhiệm tham vấn với phía Trung Quốc. Bây giờ đến cái vụ mà ông Donald Trump ông không chơi với TPP nữa. Thì các giới ngoại giao nói rằng không có TPP thì đã có RCEP do tàu chủ động. Bây giờ bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 27 tháng 2, 16 nước tham gia RCEP sẽ gặp nhau tại Nhật. Tin từ Tokyo cho hay trong tuần này, đại diện của 16 nước châu Á sẽ gặp nhau tại thành phố Kobe của Nhật Bản để bàn thảo về đề nghị nên sớm thông qua một hiệp định mậu dịch chung, tức là đa phương đó, chứ không phải song phương đó, nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tức là RCEP này nó trước kia đó, nó có 10 nước ASEAN, bây giờ anh Nhật lại khuyến khích là có thêm 6 nước mà ASEAN đã ký kết hiệp định thương mại tự do song phương đó. 6 nước này là Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Nam Hàn và New Zealand. Chúng ta nhớ rằng TPP thương thuyết 7 năm, thì RCEP này là sạch thương thuyết bao nhiêu năm để xem. Và ai là người ấn lên cái luật chơi, mà cái luật chơi nó không có lợi cho đàn tàu thì nó không chơi. Bây giờ đến Việt Nam thì Nhật Hoàng lần đầu công du Việt Nam, bản tin ngày 28 tháng 2 của đài RFI Pháp. Nhật Hoàng lần đầu công du Việt Nam. Tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Hoàng Akihito hiện 83 tuổi phát biểu với báo chí rằng chúng tôi hy vọng chuyến công du này sẽ giúp hai nước hiểu nhau hơn và góp phần vào sự phát triển hữu nghị song phương. Hãng tin AP trích thông cáo của hoàng gia cho biết Nhật Hoàng cùng Hoàng hậu đã thăm Hà Nội và thăm Huế. Thứ Năm, mùng 2 tháng 3, Nhật Hoàng sẽ gặp gỡ một số thành viên gia đình của khoảng 700 quân nhân Nhật ở lại Việt Nam sau cuộc chiến. Rất nhiều người trong số họ đã ủng hộ Việt Nam độc lập đồng minh hội của Hồ Chí Minh trong cuộc chiến tranh giành độc lập từ thái tử quân Pháp. Chính quyền Nhật lúc đó đã ra lệnh cho quân nhân trở về nước sau thất bại của Pháp năm 1954, nhưng những người đầu tiên không được phép hồi hương cùng với vợ con người Việt. Đó. Tôi biết trong số những người Nhật ở lại sau đại chiến thế chiến, có hai anh về làng tôi và kết hôn với con gái họ Đinh. Và có hai anh nữa là không kết hôn, nhưng được lấy họ... Một anh là anh Đinh Khắc Hồng và anh Đinh Khắc Thuận. Và năm 1954 thì tôi được biết là anh Đinh Khắc Hồng và anh Khắc Thuận vì chưa có lấy vợ ở Việt Nam cho nên được về Nhật. Sau chuyến công du Việt Nam, Nhật Hoàng sẽ đi Bangkok ngày 15 tháng 3 để chia buồn với người dân Thái và hoàng tộc của nước của quốc vương quá cố Bhumibol. Trong những năm gần đây, Nhật Hoàng và Hoàng đã nhiều lần đến tưởng niệm tại các khu vực xảy ra chiến tranh ở Thái Bình Dương. Triều đại Heisei đã có lẽ sắp kết thúc vì Nhật Hoàng Akihito vì lý do sức khỏe muốn truyền ngôi lại cho người con trưởng là Thái tử Naruhito. Đấy, tôi muốn mượn cái tin về Nhật Hoàng thăm Việt Nam để chuyển sang những tin tức về Việt Nam. Tin tức về Việt Nam thì đúng như tôi đã phân tích từ bao nhiêu năm nay là cái vụ Formosa coi như là ngòi nổ đã đưa đặt cái chế độ của Việt Nam Cộng sản vào một cái thế vô cùng bối rối. Và bản tin ngày hôm 27 tháng 2 2017 của đài tiếng nói của đài Á Châu Tự Do, chuyện Formosa chưa kết thúc. Ngày 14 tháng 2, ngư dân Nghệ An tuần hành vào Hà Tĩnh kiện công ty Formosa bị đàn áp. Cái vụ này chúng ta đã tường thuật rồi, và nó đem quân nó đàn áp, nó đánh đập người ta, xong rồi nó ra cái bản thông tin nó nói ông công an trưởng bị đánh bể đầu, mà nó không đưa ra hình trong khi dân biểu tình đưa ra bao nhiêu là hình người biểu tình bị nó đánh trọng thương đi nhà thương, máu đầu máu mũi chảy ra ù. Đấy, hơn một tuần sau, ngày 22 tháng 2, tức là từ 14 tháng 2 đến 22 tháng 2, tức là 8 ngày, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố danh sách các cán bộ sẽ bị kỷ luật vì trách nhiệm của họ trong tai họa môi trường Formosa vụ án. Anh lấp liếm đi thì dân sẽ nổi lên. Và bây giờ anh phải lùi lại và anh đưa ra một số con dê tế thần. Không biết có liên quan nào giữa các cuộc biểu tình liên tục từ năm ngoái đến nay và quyết định của Đảng Cộng sản hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng những diễn biến xung quanh thảm họa Formosa vụ án chưa kết thúc. Các blogger ghi nhận lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách đây không lâu là sẽ đóng cửa Formosa nếu như công ty này tiếp tục vi phạm. Ngoài ra, ông còn nói rằng phải phấn đấu đưa chính phủ của ông thành một chính phủ kiến tạo. Ông còn nói là không đổi mới là chết. Thế giờ trông thấy quan tài rồi. Bây giờ, giới đấu tranh nhắc lại lời hứa của ông Saver. Ngay sau cuộc biểu tình của người dân Nghệ An vài ngày, một vệt nước đấy lá hết đâu, một vệt nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Hà Tĩnh, làm dấy lên nghi ngờ là Formosa đang tái phạm. Thì các giới blogger trong đó đã lên tiếng rồi, nó tái phạm rồi, anh tính sao? Anh blogger Thiên Luân viết hỏi tội như thế này: phía Formosa dường như đang thách thức lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đóng cửa nếu Formosa tái phạm, khi liên tiếp vi phạm thỏa thuận tiếp tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Họ cũng không quan tâm tới phản ứng của người dân vì đã có chính quyền Việt Nam đảm bảo an ninh cho họ rồi mà. Ngay cả việc người dân đi kiện ổn hòa cũng bị chính quyền đàn áp bằng vũ lực. Bây giờ đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm vấn đề Formosa. Nhà máy phải đóng cửa và Formosa phải rút khỏi Việt Nam, nếu không thảm họa sẽ còn tiếp tục, người dân sẽ còn phản đối và đấu tranh, và mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân ngày càng cao. Đây là người dân nói. Bây giờ trách nhiệm chính quyền sao? Những người có trách nhiệm tại tỉnh Hà Tĩnh đã công bố ngay rằng họ đang lấy mẫu thử từ nước biển để xác minh chuyện vệt nước thành màu đỏ. Hành động này được nhà báo Huy Đức khen ngợi, nhưng kèm theo đó là một lời cảnh cáo. Có khiến cái tuồng là đi tắm biển thì bụt sơ cái bụng phệ ra, nó không sao đâu, không sao đâu. Để đi đem cá hải sản ra đâu đến ăn, mà nó đây ăn đây này, có sao đâu. Những trò khỉ đấy, không biết là có dám tiếp tục hay không ha. Bây giờ đến anh Huy Đức, anh khen ngợi, nhưng anh nói rằng kèm theo một lời cảnh cáo rằng là liệu hồn. Không có thể chính đóng cửa vào nhau được đâu. Còn anh Phạm Chí Dũng thì anh điểm lại tình cảnh của ngư dân miền Trung. Từ khi xảy ra tai họa môi trường đến nay, ông cho rằng một hoàn cảnh sống rất đen tối của người dân sẽ xuất hiện, mà trong đó lời hứa của Thủ tướng không có giá trị gì, không lấp liếm được, không la vào được. Còn blogger Kami thì nói như thế này: cách hành xử vừa qua của công an Quỳnh Lưu Nghệ An xuất phát từ sự ấu trí chính trị, đúng, thiếu tỉnh táo, tôi gọi là ứng phó sáng đấy, thiếu tỉnh táo, cộng với thái độ coi thường dân chúng và vô trách nhiệm với dân. Họ không chỉ đã tự đánh mất tính chính nghĩa của một chính quyền mang danh kiến tạo, phục vụ nhân dân như khẩu hiệu của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đưa ra, mà chính các hành động của họ như vừa qua không khác hành động tự đạp ghế đang đứng của một kẻ tự treo cổ mình. Treo cổ xong thì tự đạp ghế chứ không đợi ai đạp ghế. Cái ví von này cũng rất là hay. Blogger Cánh Cò nhắc lại lời nói của vị tổng thống quá cố của miền Nam Việt Nam trước đây là Nguyễn Văn Thiệu. Ông nói rằng đừng tin những gì người cộng sản nói mà hãy nhìn những gì họ làm. Blogger Cánh Cò nói rằng thoạt đầu mình cũng không tin lời nói này, nhưng với sự liên tục những vụ việc khác nhau xảy ra ở Việt Nam, mà đỉnh điểm là thảm họa Formosa Vũng Áng, có lẽ Cánh Cò phải tin rằng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói đúng. Tôi nhắc lại, phải tin rằng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói đúng. Cũng bản tin này có tiểu đề mục là vật cản vấn nhân lắc nhắc là bốc là Trịnh Hữu Lam viết trên trang báo của luật, trang luật khoa rằng hành động đàn áp của chính quyền không phải là hòn đá duy nhất cản trở việc thực thi công lý cho những người dân nghèo thấp cổ bé miệng tại Việt Nam, mà là cả một định chế xã hội. Tôi đã nói rồi, cái này lỗi hệ thống, cái bộ máy công an còn đã được đào tạo để làm những việc đó, và khi mà chính phủ còn đang bối rối không biết chỉ đạo kiểu nào thì nó phản ứng cái kiểu rừng rú của nó. Tôi nói rằng nó có muốn đổi mới, nó không đổi mới, bởi vì cái bộ máy của nó cũ như thế, cả cái hệ thống của nó hỏng rồi. Bây giờ tiếp lời blogger Trịnh Hữu Long viết như thế này: bây giờ ban tuyên giáo của nó cũng bối rối nữa. Sự im lặng của báo chí chính thống gieo vào lòng xã hội một nỗi sợ và ngờ vực. Ít có người dân bình thường nào biết đến vụ việc này, chứ đừng nói đến việc ủng hộ những người khiếu kiện hay giám sát hành xử của Formosa và chính quyền. Không những thế, thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân và Việt Nam Express đều đưa tin thêm một chiều theo hướng bất lợi cho đoàn khiếu kiện, mà không phỏng vấn họ để đối chiếu tin tức. Sự thiên vị của báo chí dành cho nhà nước càng làm cho nhiều người dân mất thiện cảm với đoàn khiếu kiện. Hơn, sự im lặng của hơn 500 đại biểu quốc hội trước vụ kiện này là một hòn đá ngáng đường khác. 13 đại biểu quốc hội của tỉnh Nghệ An tuyệt đối không có ý kiến gì trong những việc họ có trách nhiệm phải lên tiếng. Tòa án là người gác đền thờ công lý, chốt chặn cuối cùng về mặt thể chế trước khi một xã hội đổ vỡ niềm tin. Đó là lỗi hệ thống. Tòa án là chiếc van áp suất, là lối thoát giải quyết những vụ xung đột xã hội, đưa xã hội về trạng thái yên hòa, yên ổn và hài hòa. Hơn tất cả, tòa án là con đường giải quyết xung đột bằng phương pháp hòa bình, phi bạo lực. Chặn cửa tòa chỉ đẩy người dân ra đường, đúng. Thao túng tòa án, biến tòa án thành công cụ chính trị của mình cũng chỉ đẩy người dân ra đường. Mà luật của đường phố thì rất khác với luật của tòa đó, luật của đường phố. Liệu hồn, anh áp dụng cái luật của nhà nước của anh là đảng của anh đứng trên là luật pháp, thì anh đẩy ra đường. Và luật của đường phố rất khác với luật của tòa nhé. Lịch sử sẽ gọi tên những kẻ phong tỏa con đường đến tòa là thủ phạm tạo ra bất ổn xã hội. Bây giờ đến dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho rằng chính vì thể chế của Việt Nam thiếu sự giám sát lẫn nhau đã góp phần tạo nên những thảm họa phong quốc gia, đúng không? Và tiến sĩ Lê Huy Bá lên là nhà tiến sĩ khoa học thì môi trường ấy cũng nói thì là không cho chuyên viên tiếp cận các thông tin môi trường, thông tin môi trường của nhà nước quản lý luôn. Đã. Và ông nói rằng trong lúc ở Đài Loan không khó tìm ra những giáo sư và các nhóm môi trường độc lập theo đuổi Formosa chẳng hàng chục năm, thị sát nhà máy hàng chục lần, làm hàng chục nghiên cứu, ra hàng chục báo cáo độc lập, dựng các trạm quan trắc đối chiếu với số liệu của Formosa và chính phủ. Chỉ ở Việt Nam, những người hoạt động vẫn luôn trong tư thế chuẩn bị cho việc bị bắt giữ, bị đánh đập, bị giam cầm trước khi quyết định vào vũng áng. Còn một giáo sư đầu ngành độc học môi trường thì chỉ có thể tiếp cận thông tin qua báo chí. Để rồi, lại có một vệt nước đỏ mới, có thể làm xáo trộn cả một quốc gia. Sau khi công bố của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc kỷ luật các cán bộ từ Trung ương, một Lê Thế Thần đến cấp tỉnh, có trách nhiệm vụ án, thì blogger Bạch Hoàn viết thế này. Đấy, biết ngay, người ta cả làng biết ngay Lê Thế Thần. Những người sẽ bị kỷ luật này đều là những nhân vật tôi đã viết bền bỉ kiên trì không biết mệt mỏi. Tôi rất buồn vì từ đây tình cảm giữa tôi và họ sẽ dần nhạt phai để dành mối quan tâm cho những người khác. Tuy vậy, tôi vẫn không quên dành lời khen ngợi cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là những quyết định cần thiết ở thời điểm này, ít nhất sẽ làm dư luận nguôi ngoai. Xin lỗi, không nguôi ngoai đâu. Các nghe đâu. Rồi khi nào anh chưa đuổi Formosa thì dân không nguôi ngoai đâu. Và khi nào mà anh chưa giải quyết được đời sống của môi trường, nghĩa là cái môi trường về nó bị hủy hoại ít nhất là 50 đến 100 năm. Thì trong 50 đến 100 năm đấy, anh đưa ra bao nhiêu dê tế thần cũng có, ít nhất sẽ làm dư luận nguôi ngoai, không nguôi ngoai đâu. Xin lỗi ông blogger Bạch Hoàng. Nhưng cũng ông Đại Thành cũng nhắc nhở đến các bộ cao cấp khác cũng có trách nhiệm mà chưa thấy bị kỷ luật, đúng không? Đưa ra mấy con dê tế thần gì cả. Còn blogger viết thì Sài Gòn thì cảnh cáo rằng nếu không khéo câu chuyện phong giao phương án sẽ là nơi các thế lực chính trị khác nhau tại Việt Nam tranh giành và trừng phạt nhau. Và kẻ bị thiệt thòi nhất vẫn là những người dân, là nạn nhân trực tiếp của thảm họa tương tự. Còn nhà giáo sư Nguyễn Đình Cống là một nhà nghề đã bỏ đảng mấy đây đó, thì nó viết như thế này. Dân ta có câu lời nói gió bay, nhưng lời nói của những người quyền cao chức trọng thì bão cũng không thổi bay được vì nó có gang, có thép. Sẽ có những kẻ dựa vào đó để thực hiện âm mưu thâm độc. Số tiền dùng để đền bù là lớn, trong lúc nợ công đã lên trên 100 tỷ. Tuy vậy, nếu không có được trí tuệ sáng suốt và lòng dũng cảm để cắt bỏ ung nhọt thì rồi tai họa do nó sẽ gây ra chưa biết đến bao nhiêu. Ngừng ngay nhà máy và mời tổng thống Phong Gia ra khỏi Việt Nam sẽ ngăn chặn được nhiều thảm họa, đúng không? Ông nhắc mọi người phải cảnh giác. Còn blogger Vũ Đông Hà thì viết trên trang Dân Làm Báo như thế này. Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội. Em đã xuống đường, đồng hành với nhiều bạn khác để phá tan những vòng vây oan nghiệt, để tìm lại những gì đã mất trước khi chúng ta chào đời. Không có em, không có các bạn tìm tự tìm lại, đòi lại quyền được quyết định vận mạng của Tổ quốc, thì chúng ta sẽ mất hết. Sẽ không còn gì trên một mảnh đất của những xác chết còn thở, xác chết mà còn thở. Đó, chế độ Cộng sản là xác chết mà còn thở. Của những con cá biết đi nằm phơi bụng trên mảnh đất hình chữ S dọc theo Biển Đông. Tóm lại, đó là lời nhắn gửi của tác giả đến những người bạn cùng ông, của những người thân của ông đã bước qua được sự sợ hãi mà xuống đường liên tục trong một năm qua. À. Rồi thì tiếp theo, chưa hết, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ tuần trước 24 tháng 2 đã nhắc rằng biển Thừa Thiên cũng bị nhiễm độc đó nữa. À. Khi chúng tôi quay những thước phim này có video, các ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế đã phát hiện ra vệt đỏ này từ ngoài khơi, cách bờ chừng 3 hải lý, trước đây 3 ngày. Hiện tại vệt đỏ màu gạch đã loang vào đến bờ cát và kéo theo nhiều xác chết sinh vật biển như cá nhồng, cá đuôi thuyền và sữa biển. Suốt một trải chiều dài giờ biển gần 5 km từ làng chài Chân Mây đến phía nam là Cầm Cỏ Hai. Dường như cát ven mép nước đã biến thành màu đỏ, bên trên có lớp màng nhựa tựa như dầu mỡ. Đấy là biển Thừa Thiên Huế đấy nha. Ông Toàn, ngư dân Bình An, Thừa Thiên Huế chia sẻ là vệt nước thì phát hiện cách đây 2-3 ngày rồi. Ông Vạn Trưởng ở một cái dân làng chài đây là từng nhóm chài một, người ta có ông đứng đầu gọi là ông một nhóm ngư dân thì gọi là một vạn, và ông Trạ Vạn Trưởng thì có điện cho chính quyền và cơ quan tài nguyên môi trường, nhưng không biết có ai xuống nghiên cứu phân tích không. Vệt chạm và cát dài chừng 1,5 km, năm ngoái thất thử rồi, năm nay chưa biết tính sao. Còn ông Sáu, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế thì cho biết thêm, cách đây 3 ngày tôi đã gặp nó cách bờ chừng 3-4 hải lý, nó cuộn trong nước và kéo dần vào bờ. Mấy bữa nay tôi phải nghỉ đi đánh cá vì sợ quá, không biết nó độc hại như thế nào. Chuyện này thì tôi chưa biết được. Cũng giống như lần biển nhiễm độc năm 2016, không khí nồng nặc ê te, những con sóng màu hồng cuồn cuộn vào bờ, không gian xám xịt, u ám khó tả. Suốt một dải bờ biển dài vắng bóng người, thuyền câu thuyền chài lại đắp chiếu nằm bờ. Các quán hải sản ven bờ vắng vẻ, mọi thứ đều có nét rất giống với bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị năm 2016. Yeah. Ông Toàn nói với VOA Việt ngữ rằng vệt nước này kéo dài màu đỏ hồng, nó loang trên cát, và ông Vạn Trưởng có báo đến cơ quan chức năng nhưng không thấy họ nói gì. Còn ông Nam thì ngư dân rằng chài Bình An, Thừa Thiên Huế, ca thán: tôi đi đánh cá cả 15 năm nay rồi, nhưng chỉ có 2 năm nay nhúng tay vào nước biển thì bàn tay bị nấm ăn đấy. Đấy, nước biển là cũng bị nhiễm độc rồi. Và để bình luận về những bản tin này, tôi thách cái chế độ Việt Nam Cộng sản lấp liếm được những vụ này. Nhưng mà trong khi đó thì nó đánh lạc hơn như là bằng những, nó đưa ra chẳng những lên án những cái nhà giới chức cái trách nhiệm của tỉnh Hà Tĩnh bây giờ nữa, xử những cái vụ tham nhũng mà một cách ồn ào lắm. Đó, bây giờ nó đem cái vụ Ocean Bank Hà Văn Thắm này, nó bắt mấy năm nay nó có xử đâu, bây giờ nó đem ra xử, muốn đánh lạc hơn dư luận. Bản tin ngày 27 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do xét xử cựu chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm tại phiên tòa gồm 27 tháng 2, 50 luật sư bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương và 48 bị cáo. Ngoài ra tòa cũng đã triệu tập hơn 600 nhân chứng. Cho tức là tội gì? Cho vay, huy động tiền gửi chỉ lãi suất vượt trần, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng. Tức là nó gạ người ta đem tiền gửi vào ngân hàng nó bằng cách là nó không tính lãi ngân hàng theo cái chủ nhà nước, nó chi riêng ngoài thêm nữa để dụ người ta vào, chỉ lãi vượt trần, chi lãi vượt trần xuất ngoài trong nhà, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với nước, ảnh hưởng trầm trọng đến chính sách tiền tệ của nhà nước. Trong đó Hòa Văn Thắm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, bị cáo buộc gây thiệt hại gần 2,000 tỷ đồng cho ngân hàng này. Đấy. Cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh Phương không có mặt tại phiên xét xử sáng nay vì lý do đang điều trị ung thư tại bệnh viện Bạch Mai. Bà Phương bị cáo buộc sai phạm trong việc chi trả tiền lãi suất ngoài hợp đồng. thiệt hại 348 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong vòng 20 ngày. Năm 2012, ông Thắm là một đại gia nổi tiếng trên sàn chứng khoán và đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thời điểm bây giờ, với tổng tài sản lên đến hơn 1.800 tỷ đồng. Đó. Bây giờ đến bản tin một ngày sau của Đài Á Châu Tự Do cũng về vụ án này thì có tựa đề là 227 người được miễn truy tố trong vụ án ngân hàng Ocean Bank. Có 48 bị cáo bị truy cứu 3 tội danh và 227 người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Chắc là kỷ luật thôi, trách nhiệm hình sự. Trong vụ án đại án kinh tế ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Trong ngày xét xử thứ hai của phiên sơ thẩm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank là Hà Văn Thắm bị cáo buộc 3 tội. Tội thứ nhất là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tội thứ hai là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tội thứ ba là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra còn có 47 bị cáo bị truy tố về ba, tức là đồng phạm đó. Nhưng mà miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho 227 người có chung hành vi thực hiện, nghĩa là 227 người này làm trong ngân hàng đã thực hiện những cái vụ này theo lệnh của 48 bị cáo cho nên miễn truy cứu hình sự. Đó. Bây giờ giải thích về cái vụ chồng chéo ngân hàng là như thế nào thì bản tin ngày 28 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do cho biết rằng ngân hàng Việt Nam thiếu vốn và sở hữu chồng chéo, tức là Thủ tướng Chính phủ và Tổng thống đốc Ngân hàng Quốc gia ra lệnh rằng các ngân hàng phải huy động vốn càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Thì muốn huy động vốn mà với cái lãi suất mà nhà nước ấn định thì ai người ta thèm chơi. Thay vì người ta đầu tư vào chứng khoán, người ta đầu tư vào cái khác, thì người ta đầu tư vào ngân hàng để người ta lấy lãi. Ngoài cái lãi suất của nhà nước ấn định, anh làm hợp đồng riêng bên ngoài, anh càng cho những người bỏ vốn vào. Và rồi ngân hàng này nó chồng chéo, nó đi vay của ngân hàng kia để nó khai với nhà nước rằng thì là đây vốn của tôi đây này, tức là cái vốn mà nó huy động được là vốn ảo. Đấy là ngân hàng Việt Nam thiếu vốn và sở hữu chồng chéo, thiếu vốn rồi nó sở hữu chồng chéo. Báo chí Việt Nam đưa tin là theo kết quả điều tra cho do cần vốn nên các nhân vật có trách nhiệm của Ocean Bank là Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã đề ra chủ trương chi lãi ngoài cho các khách hàng có tiền gửi qua ngân hàng Ocean Bank. Tức là ngoài số tiền lãi có được một cách chính thức từ tiền gửi, các khách hàng có tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ nhận thêm một số tiền nữa. Một số tiền này không nằm trong hợp đồng chi gửi tiền giữa khách hàng và ngân hàng. Ngoài ra, khi khách hàng lại chính là các ngân hàng gửi tiền vào các ngân hàng khác để nhận những khoản tiền lãi trái pháp luật này đó. Anh là gửi cho anh kia để nhận cái tiền lãi đó, để tăng vốn. Báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn trích lời tiến sĩ Đinh Thế Hưng, trưởng phòng pháp luật hình sự Viện Nhà nước và pháp quyền và pháp luật Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông Hưng cho rằng nguyên do của sự sụp đổ liên tục của các ngân hàng Việt Nam là do kinh tế tăng trưởng nóng khiến ngân hàng cần có vốn. Tăng trưởng nóng thì nó có tiền lẻ. Các ngân hàng đứng trước tài bài toán không huy động lãi suất cao thì không ai sẽ gửi tiền, mà huy động lãi suất cao thì sẽ vi phạm pháp luật. Còn có một lý do khác mà các ngân hàng thương mại phải tăng vốn là do quy định của nhà nước. Đây là ông tiến sĩ Nguyễn Cang Nga. Nhà nước ra cái nghị định 1.41, nó bảo là phải tăng vốn dưới thời tăng vốn cấp tốc tăng vốn dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng và ông Lê Đức Thủy. Hai ông thống lúc này mới là những người vẽ ra các trò về ngân hàng. Điển hình là ông Tân Dũng, ông ấy ký một nghị định gọi là nghị định 141. Nghị định 141 này buộc các ngân hàng phải tăng vốn điều lệ lên rất nhanh, từ 70 tỷ lên mấy trăm tỷ, rồi lên mấy ngàn tỷ trong vòng 3-4 năm. Đó. Ocean Bank của ông Thắm chẳng hạn là một ngân hàng từ Hải Dương, có 10 tỷ bạc mà thổi loáng lên một cái, lên đến ngàn tỷ. Rồi các ông ấy trở thành các đại gia, nhưng thực sự các ông ấy là những con nợ đầm đìa. Theo trang web của ngân hàng Ocean thì vào năm 2010, 4 năm sau nghị định 141, ngân hàng này đã thỏa mãn quy định về vốn tăng từ 300 tỷ đồng vào năm 2007 lên đến 3.500 tỷ đồng vào năm 2010. Là riêng ngân hàng tư nhân rồi đến sở hữu ngân hàng chồng chéo nữa. Thì ông Nguyễn Cao Càng nói tiếp, đại đa số là lấy mỡ nó dán nó, tức là tôi là chủ ngân hàng này, tôi lại lập ra một ngân hàng khác, có thể tham gia vô 3-4 ngân hàng. Trong 3-4 ngân hàng đó, tôi vay của ngân hàng A để tăng vốn của ngân hàng B và ngược lại. Như thế là toàn bộ các vốn đăng ký trên giấy của các ngân hàng là 70 tỷ, là minimum của lúc ban đầu. Nó lên cả ngàn tỷ về sau, thì phần lớn vốn trên giấy tờ đó là vốn ảo. Ôi giời ơi, Cộng sản ơi là Cộng sản. Ông Nguyễn Cao Càng kết luận rằng hậu quả tai hại của nghị định 141 là vấn đề sở hữu chéo của các ngân hàng với nhau, cũng như các doanh nghiệp nhà nước sẽ đầu tư rất lung tung. Trong trường hợp của ngân hàng Ocean Bank, người ta thấy sự tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đầu tư vào ngân hàng này vào năm 2009 tăng vốn lên đến 2.000 tỷ đồng. Đây là ông Nguyễn Xuân Sơn nữa. Vào tháng 7 năm 2015, khi ông Nguyễn Xuân Sơn bị khởi tố và bị bắt tạm giam để điều tra, thì tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia về ngành tài chính ngân hàng, trả lời báo Dân Trí rằng trường hợp của ông Sơn là một trường hợp rất tiêu biểu của một người không xuất thân từ lĩnh vực ngân hàng, nhưng lại được giữ những trọng trách trong ngành ngân hàng. Ông Nguyễn Chí Hiếu nói về tình hình các ngân hàng thương mại với báo chí Việt Nam vào năm 2015 như sau. Vân vân. Cái này rất là ly kỳ cho nên tôi không có lướt qua được. Nguyên văn như thế này. Nhìn lại trong quá khứ, cách đây khoảng 20 năm, doanh nghiệp tư nhân có vốn lớn rất ít, chỉ có doanh nghiệp nhà nước mới có thể đầu tư đa ngành. Tuy nhiên, thời điểm đó, với chính sách hỗ trợ phát triển ngân hàng, chính phủ khuyến khích đầu tư vào ngành ngân hàng và cho phép đầu tư ngoài ngành nói chung. Tại thời điểm đó là hợp lý, nhưng cũng dẫn đến hậu quả là nhiều ngân hàng nhận được đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước mà không hiểu gì về ngân hàng cả, cũng không phục vụ quyền lợi đại chúng. Dẫn đến hậu quả là ngân hàng yếu kém và nợ xấu lớn như hiện nay. Cũng vào năm 2015, trong nỗ lực cứu nguy hệ thống ngân hàng của ngân hàng Ocean Bank được ngân hàng nhà nước mua lại với giá zero đồng. Lại chồng chéo nữa. Theo tiến sĩ Quốc Nga thì trong thực tế nhà nước còn phải chi thêm tiền để bù vào số nợ nần của ngân hàng thương mại được mua lại. Nhấn mạnh tác hại của nghị định 141, tiến sĩ Quốc Nga trả lời chúng tôi rằng hai người chịu trách nhiệm là hai ông thống đốc trước kia là Nguyễn Tân Dũng và Lê Đức Thụy. Cứ đổ cho hết ông này ông kia. Ví dụ như ông giàu có lúc làm thống đốc, giờ ông Bình làm thống đốc. Cả hai ông thống đốc này không phải là những người gây ra các vụ bê bối ngân hàng. Cũng có thể các ông ấy cũng có làm sai, nhưng không phải là người mở đầu. Thực sự các ông ấy là người đi quét dọn thì chính xác hơn. Và tóm lại là các vị này sau khi phát hiện thì phải cải tổ ngành ngân hàng. Theo đề nghị của Phạm Văn Thuyết, là một chuyên viên ngân hàng làm việc trên ngân hàng thế giới đã quá cố, thì Việt Nam cần giảm bớt số ngân hàng của mình để có thể tăng vốn đủ sức cáng đáng các dự án phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Nhưng sự tăng vốn đó coi như tiến sĩ ngân hàng nói như tiến sĩ ngân hàng là một quá trình dài lâu và khó học, chứ không phải đơn giản như quy định của nghị định 141. Xin lỗi, tôi đố chữa được lỗi hệ thống này đã làm cái kiểu đó. Bây giờ là hết chút trẻ thì quan tài nó để sẵn rồi, mà nó càng ứng phó sẵn thì nó càng mau đặt chân nó vào quan tài mà thôi. Bây giờ nó đưa ra những cái vụ vớ va vớ vẩn để nó hướng dư luận vào những cái khác. Bây giờ báo chí trong nước nó chất vấn một ông cục trưởng cục chống tham nhũng rằng thì tại sao ông được người ta biếu tặng xe cho cục của ông. Thì ông đặt tên cái đài VOA ngày 27 tháng 2 27 cục trưởng chống tham nhũng bào chữa việc nhận xe biếu. Cục trưởng cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt nói nếu có doanh nghiệp tặng xe sang cho cục của ông sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của chính phủ, của thủ tướng. Và cứ nhận, người ta cho thì cứ nhận và báo cáo. Người ta cho mà không có liên quan gì đến hoạt động công vụ của cục thì cứ nhận. Xin lỗi anh, nhận quà biếu không phải là một cái quyền lợi đương nhiên của cục của anh à. Mà nhận quà biếu không có lý do thì không phải là quyền tự nhiên của anh đâu. Bây giờ trong nước của nó lúng ta lúng túng về đủ mọi thứ vấn đề như thế thì dân chúng vẫn tiếp tục bắt đầu đứng lên vì quyền lợi của mình. Đây là đài bản tin của ngày của Đài Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 2. Xung đột có bạo lực của công nhân. Bây giờ công nhân người ta động chạm tới quyền lợi người ta là người ta tạo xung đột chứ không có nhịn nhục nữa. Ngày 28 tháng 2, công nhân ở nhà máy Samsung tại Bắc Ninh có xung đột với các nhân viên quản lý người Hàn Quốc. Ngày 22 tháng 2, công nhân tại Đồng Nai, đây là Bắc Ninh, đến Đồng Nai, ném đá làm hư hại xe của lực lượng cảnh sát khi chiếc xe này cán nát một chiếc xe gắn máy của công nhân đó. Bây giờ người ta không nhịn nữa. Như vậy, ngoài các cuộc đình công đòi tăng lương và phúc lợi cũng đã xảy ra những xung đột vì nhiều lý do khác liên quan tới công nhân mang tính chất bạo lực. Và giới đấu tranh đã bị là đã đến lúc giọt nước tràn ly. Người ông Nguyễn Vũ Bình, người từng làm việc biên tập cho tạp chí Cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông Nguyễn Thiện Nhân, thường theo dõi các hoạt động của công nhân tại khu vực Bình Dương, Đồng Nai, đều có cùng suy nghĩ rằng những hành động của công nhân qua những sự việc vừa qua thể hiện một sự dồn nén lâu dài những điều mà họ thấy khó chịu. Ông nói những nguyên văn như thế này: những chuyện xung đột xảy ra thường xuyên, nhưng ở những mức độ khác nhau, từ chuyện nhỏ dồn nén ra chuyện lớn, rồi cuối cùng nó thành chuyện giọt nước tràn ly, bùng nổ mâu thuẫn thành ra bạo động. Trong một lần trao đổi với chúng tôi với đài trước đây về chuyện xô xát bạo lực giữa dân chúng và lực lượng công quyền, nhà văn Phạm Đình Trọng có nói rằng dân chúng sử dụng bạo lực để đối lại với những biện pháp chấn áp bạo lực của nhà cầm quyền. Nói về nguyên nhân của vụ công nhân ném đá làm hư hỏng xe cảnh sát tại Đồng Nai, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận xét như thế này: cái đó là do lỗi của chính quyền, bởi vì chính quyền độc quyền truyền thông, độc quyền nói không đúng sự thật, bóp méo sự thật, bao giờ cũng bênh vực cho bộ máy cầm quyền, nhất là bộ máy công an. Khi một sự việc xảy ra, họ không thể nhờ đến pháp luật hay cơ quan chính quyền, cho nên họ đoàn kết lại để giải quyết. Tất nhiên, có những giải quyết không đúng pháp luật, bởi vì sự bức xúc lên đến tột độ, cho nên mới xảy ra bạo động. Người Việt Nam có tinh thần dân tộc rất là cao, do đó họ tự ái khi mà một người của các quốc gia giàu có hơn mang tiền có đầu tư ở nước này và đè đầu gãy cổ người dân Việt Nam. Cái tinh thần dân tộc, sự tự ái nổi lên, đấy là đẩy cái mâu thuẫn lên cao hơn. Hơn nữa là còn cái điều kiện sống khó được cải thiện. Kể từ khi Việt Nam mở cửa chấp nhận kinh tế thị trường, nhiều nhà máy được xây lên, rất đông nông dân đến làm việc trong các nhà máy đó, dần dần hình thành một lực lượng thợ thuyền trong các khu công nghiệp và đô thị. Nói về đời sống người công nhân, ông Nguyễn Vũ Bình cho biết, công nhân và nông dân là hai lực lượng thu nhập thấp nhất của xã hội hiện nay. Công nhân thì cao hơn nông dân một tí, nhưng mà lại bị o ép về mặt thời gian và môi trường làm việc rất là căng thẳng. Chế độ là chế độ của công nông lãnh đạo, mà công nhân bị bóc lột, thì cái chế độ sống được bao lâu hả? Để ở đó mà sửa chữa. Nha. Và đài có đưa cái tiểu đề mục về cho cái bài này là điều kiện sống khó được cải thiện. Ông Nguyễn Vũ Bình nói tiếp về cách của cơ quan công quyền đối xử với những phản ứng của công nhân. Nguyên văn như thế này: thực ra chưa phải đến bây giờ, mà trước đây người ta đã thấy đó là sự đe dọa. Mà cái cách ứng xử của người ta là luôn luôn tìm thủ đoạn để chấn áp, là của người ta, là của nhà nước đấy. Tìm mọi thủ đoạn để chấn áp hoặc tìm cách xoa dịu, chứ người ta không tìm cách ứng xử hợp lý để giải quyết nhu cầu đòi hỏi hoặc cái quyền của người công nhân. Họ không xử lý theo hướng đó. Bây giờ đến ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Ông nói rằng tăng lương cho công nhân Việt Nam không phải là chuyện dễ dàng, vì nó cần phải kèm theo sự tăng năng suất lao động nữa, và đó là điều mà các nhà quản lý Việt Nam cần lưu ý. Và về điều kiện sống của công nhân thì ông Lê Đăng Doanh cho biết là hiện nay các chủ nước ngoài thuê lao động Việt Nam đang có khuynh hướng chỉ dùng người lao động cho đến 40 tuổi và thay bằng những người trẻ tuổi hơn. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư nhỏ cũng hay giật tiền lương của công nhân, thậm chí chủ trốn đi mất tích, để lại nhiều công nhân làm việc không công. Và ông nói nguyên văn như thế này: bởi vì vậy, sự thiệt thòi cho người lao động rất là lớn. Có sự thiệt thòi như vậy, người lao động phải tìm hình thức để phản đối. Những hình thức như đình công cho đến những hình thức khác có sự bột phát và có biểu hiện bạo lực, đó là những điều cần phải tránh. Tóm lại là giai cấp công nhân bị bỏ quên, giai cấp lãnh đạo
giao cho nhà nước quản lý, gần như bỏ quên cái người lãnh đạo và các công nhân. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, việc hình thành các tổ chức công đoàn độc lập của chính người công nhân là việc rất cần phải làm để các bên có thể dễ dàng đi đến giải quyết các bất đồng hơn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh lại một lần rằng rành nữa, cho rằng các giới chức công đoàn ở địa phương phải làm việc nhiều hơn để hiểu rõ công nhân hơn về những thủ lĩnh công nhân trong các nhà máy. Ông nói tiếp, Nguyễn Văn, các doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài cũng có tổ chức công đoàn. Tuy vậy, các nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát chặt chẽ sự hoạt động của chủ. Ông là làm ra để đấu tranh với chủ, bảo vệ công nhân. Nhưng mà lại hoạt động của tổ chức công đoàn bị kiểm soát chặt chẽ bởi ông chủ. Và nếu như đại diện công đoàn mà có thái độ đấu tranh với họ thì thường họ sa thải người đó. Luật lao động ở bất cứ nơi nào cũng thế. Khi người lãnh đạo lao động tổ chức ra đấu tranh chống chủ thì chủ không được phép sa thải cái anh đó. Ở đây Việt Nam thì nếu mà anh đấu tranh thì nó sa thải. Cho nên chúng ta cần phải tổ chức tốt hơn luật. Không phải tổ chức tốt hơn thì phải có luật lao động đàng hoàng, và người thủ lĩnh công đoàn có lẽ phải không phụ thuộc vào tiền lương của chủ doanh nghiệp, thì lúc bây giờ hoạt động của công đoàn mới có hiệu quả hơn, đúng không? Đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, chuyện xung đột giữa công nhân dù là với cơ quan công quyền hay với giới quản lý nước ngoài thì đều có nguyên nhân là quan trọng nha, là thể chế chính trị của Việt Nam, và điều đó cần phải thay đổi, đúng, thay đổi thể chế chứ không phải là thay đổi chính sách. Xin nhắc lại là thể chế chính trị của Việt Nam hiện nay là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, một đảng tự cho mình là người đại diện cho giai cấp công nhân. Voilà, tôi xin lỗi, nãy giờ tôi nhắc, bây giờ cuối bài mới, cuối tin này mới thấy cái dòng chữ này. Một đảng tự cho mình là đại diện của dân cho giai cấp công nhân, nhưng có lẽ vấn đề công nhân tại Việt Nam là một vấn đề rất nhạy cảm. Như lý do mà một nhà nghiên cứu xã hội học tại Việt Nam đưa ra khi từ chối bình luận với chúng tôi về những xung đột liên quan tới công nhân vừa qua. Đây, từ mọi lĩnh vực, thì xã hội Việt Nam, cái chế độ ở Việt Nam nó như thế. Trong khi đó thì công an chị vẫn tiếp tục bắt người đánh người. Bản tin ngày 28 tháng 2, 2017 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Báo cáo của Hội Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam năm 2016 có 11 người bị bắt và 202 người bị đánh. Báo cáo cho biết chính quyền gia tăng tấn công nhằm vào những người tham gia mạng xã hội, người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền và cả dân thường, với 11 người bị bắt giam và 202 người bị đánh đập trong năm 2016. Báo cáo cũng cho biết trong năm 2015, số người bị bắt là 9 và số người bị đánh đập là 157, tức là năm nay nhiều hơn năm ngoái. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn anh Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội Cựu Trụ Nhân Dân Lương Tâm Việt Nam, cho báo viết nguyên văn như sau. Báo cáo vi phạm nhân quyền ở Việt Nam 2015-2016 tập trung việc chấn áp của chính quyền với người bất đồng chính kiến và những người bảo vệ thân nhân quyền. Đặc biệt trong số đó có thường dân, những nạn nhân của chính sách bất cập. Chúng tôi làm rõ vấn đề chính quyền Việt Nam đã sử dụng bạo lực để tấn công những người này. Chúng tôi cũng kêu gọi nhà nước Việt Nam cần chấm dứt các hành động dùng bạo lực. Trong báo cáo lần này, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam tập trung vào mối tương quan giữa chính quyền và người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền. Con số trong thống kê này được thu thập qua các hệ thống truyền thông trong và ngoài nước và mạng lưới cộng tác viên. Ông nói nguyên văn, chúng tôi cũng muốn cho thế giới thấy rõ Việt Nam trong 3 năm qua là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, nhưng họ không thật sự cải thiện vấn đề tôn trọng nhân quyền. Theo số liệu chúng tôi công bố thì càng ngày chính quyền Việt Nam càng chấn áp thô bạo hơn đối với những người bất đồng chính kiến. Thế anh Phạm Bá Hải, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là một tổ chức xã hội dân sự có thành viên là cựu tù nhân lương tâm theo khái niệm của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã từng trải qua nhiều năm tù. Trong nhiệm vụ của hội là đấu tranh cho một đất nước Việt Nam không còn tù nhân lương tâm, hội kêu gọi Việt Nam thả các tù nhân lương tâm hiện còn ở trong tù dù biết rằng công việc này là rất khó khăn. Anh Hải cho biết, thậm chí chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục đi vào tù một lần nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và tiếp tục lên tiếng trong và ngoài nước, kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân quyền ra áp lực Việt Nam thả tất cả tù nhân. Theo như chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu, chính quyền Việt Nam có đánh đập và bắt bớ nhiều từ giữa năm 2016 đến nay sau sự kiện Phọc Mô Sa. Số lượng nạn nhân
bị đánh đập rất lớn, đó là những người đã tuần hành ôn hòa và bị cảnh sát cơ động và cảnh sát môi trường đánh đập. Tiếp theo sau đó là những người sử dụng mạng truyền thông để đưa tin về vấn đề này. Trong đó cũng có vấn đề bất cập về chính sách an sinh xã hội. Các blogger làm truyền thông đều trở thành đối tượng của các vụ bắt bớ gần đây. Theo anh Hải, nhóm anh Lưu Văn Vịnh bị bắt giữ theo Điều 79 cho thấy chính quyền Việt Nam sợ hãi tất cả những ai bày tỏ ước vọng rằng Việt Nam sẽ tiến đến nền dân chủ đa nguyên thì họ đều mạnh tay bắt bớ. Anh Hải nói trong 2 tháng đầu năm của năm 2017 này, người bị tấn công bị liên quan đến vấn đề Formosa và khuynh hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay. Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam kêu gọi chính quyền Việt Nam phải chấm dứt sử dụng bạo lực tấn công giới bất đồng chính kiến, tôn trọng nhân quyền và quyền con người khi người dân thực thi quyền của mình, đặc biệt là quyền bày tỏ ôn hòa nơi công cộng. Ngoài ra, hội kêu gọi chính quyền Việt Nam thừa nhận và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập phát triển và đồng thời thả vô điều kiện tất cả 66 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ. Và đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 27 tháng 2, 2017. Là Việt Nam bị đề nghị vào CPC sau 10 năm được rút ra. Đấy là vấn đề lao động, vấn đề xã hội, vấn đề an sinh, vấn đề công nhân, bây giờ đến vấn đề tôn giáo. Đây là bài phỏng vấn của phóng viên Ý Lan với ông Tina Mufford, nhà phân tích chính trị của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ. Thì ông Mufford nói như thế này. Sau 10 năm chúng tôi nghĩ là Việt Nam được đem ra khỏi danh sách CPC 10 năm trước. Mà để cải thiện cho tự do tôn giáo mà nó càng ngày nó càng tệ hơn. Sau 10 năm chúng tôi nghĩ lúc này là cơ hội thẩm định những gì đã xảy ra thực sự khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Điều mang ý nghĩa đặc biệt là gần là sự kiện Quốc hội Việt Nam vừa thông qua đạo luật về tín ngưỡng và tôn giáo hồi tháng 11 năm 2006. Tôi có xem cái bản dự thảo đó và tôi có xem bài phản đối cái bản dự thảo đó mà nó vẫn cứ tiếp tục nó thông qua cái đạo luật về tín ngưỡng tôn giáo. Là đã thông qua hồi tháng 11 năm 2006, đúng 10 năm sau khi Bộ Ngoại giao rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Thực ra chúng tôi không biết trước việc này, nhưng lúc này đặc biệt hợp thời để thẩm định về những gì xảy ra 10 năm trước, đồng thời tìm ra đường lối thực hiện ngày nay khi đạo luật được thông qua. Và cái ủy ban của bà này là Tự do Tôn giáo Quốc tế, gọi là tắt là USCIRF. USCIRF đặt sự đề nghị này lên trên nền tảng thứ nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo tín ngưỡng, và chúng tôi nhận thấy Việt Nam chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn này. Và thứ hai, y cứ vào đạo luật tự do tôn giáo trên thế giới của Hoa Kỳ, đây là hai điểm chuẩn mà chúng tôi tham chiếu mỗi năm khi tái xét tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Bà nói rằng thì là khi mà rút ra khỏi CPC thì có một số cải thiện, nhưng mà vẫn còn tiếp diễn những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trầm trọng. Đó là lý do vì sao năm này tiếp năm khác USCIRF tiếp tục đề nghị Bộ Ngoại giao ghi tên Việt Nam vào danh sách CPC. USCIRF của cái ủy ban của bạn này đã nhận thấy rất sớm những bước cải thiện nhanh chóng trong các năm 2014-2016, là thời gian Việt Nam bị đặt vào danh sách. Bị đặt vào thì nó cải thiện, nó cải thiện ra mà để người ta rút ra nó lại trở lại y như cũ. Đấy là tình trạng ở Việt Nam. Chẳng cải thiện nhỏ này chẳng kéo dài được bao lâu và không đủ chứng minh để rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC mau lại như vậy. Tiếc thay, lời cảnh báo của chúng tôi đã thành sự thật, vì sau khi rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tình hình tự do tôn giáo đã suy thoái rất nhanh. Thật vô cùng thất vọng cho chúng tôi khi thấy sự tiến bộ nhỏ nhoi vừa được hoàn tất, kể cả hợp đồng giữa hai nước với bao lời hứa hẹn bỗng phút chốc bị tan biến. Thật là điều bất hạnh nếu danh sách CPC còn được kéo dài thêm, có thể là 2, 3, 4 năm, nếu ai biết đâu sự tiến bộ sẽ dài lâu, nếu không là vĩnh viễn tại Việt Nam. Và bản tin này cũng đăng cái hình của Đại La Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Chùa Thanh Niên, là người đã tiếp xúc với giấy nghiên cứu của CPC của ngoại quốc để cho biết những sự thật về tự do tôn giáo Việt Nam. Và Ý Lan hỏi lại tiếp rằng, vừa qua bà cùng với phái đoàn USCIRF đến Việt Nam để lượng giá tự do tôn giáo, tại đó gặp gỡ chính quyền và một số nhà tôn giáo bất đồng chính kiến, cuộc viếng thăm này có giúp cho bà thấy rõ hơn tình hình của tự do tôn giáo Việt Nam không? Thì bà này đáp lời là đúng vậy, USCIRF đã viếng thăm Việt Nam vào tháng 8 năm 2015. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên khi chúng tôi vừa bước chân đến thành phố Hồ Chí Minh là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Gặp gỡ ngài là một cơ hội tuyệt vời, không những thu nhận nguồn thông tin về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà còn biết thêm hoàn cảnh rộng lớn về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Sự hiểu biết của Đức Tăng Thống về tình hình tôn giáo và kinh nghiệm đầu tay của bản thân ngài qua một quá trình dài đã giúp USCIRF hiểu thấu sâu sắc trên mọi vấn đề phức tạp, vì là những vấn đề thực sự phức tạp nên cuộc gặp gỡ Đức Tăng Thống Thế Quảng Độ đã cho chúng tôi nhiều hiểu biết sâu sắc và quý giá, giúp chúng tôi trong chọn chuyến thăm. Tôi cực kỳ tri ân ngài đã tạo dựng sự hiểu biết cho chúng tôi trong suốt chuyến đi. Và Ý Lan hỏi câu hỏi chót. Xin đặt câu hỏi chót. Trong phần kết luận, bản báo cáo đưa ra một số bình luận luật mới về tín ngưỡng của tự do tôn giáo được Quốc hội Việt Nam thông qua tháng 11 vừa qua. Nay, luật mới đã thông qua, bà có hy vọng gì cho tương lai của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Việt Nam? Bà Tina Bufford trả lời. Trước hết, tôi muốn nói rằng, có nhiều điều tích cực cần nêu về luật mới và luật ấy đã xảy ra như thế nào. Nói cho công bằng, chính quyền Việt Nam cam kết khá nghiêm trọng với chính phủ Hoa Kỳ, trong khi thảo luật mới, một số cải thiện nhỏ và thay đổi trong bộ luật là thành quả các cuộc thương lượng này, cải thiện nhỏ thôi. Dù vậy, luật mới là một văn kiện không hoàn hảo. Luật mới không đạt các tiêu chuẩn quốc tế trong mọi ý nghĩa của nó. Đương nhiên, những điều viết lên mặt giấy là một chuyện. Cuộc thử thách thực sự sẽ bắt đầu từ khi có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm tới. Chúng ta cần nhìn vào những sắc lệnh cải tiến, vì luôn luôn là nó ra những cái sắc lệnh cải dưới luật để nó vô hiệu hóa những cái điều viết trong luật. Chúng ta cần nhìn vào những sắc lệnh cải tiến, vì chưa ai rõ bằng cách nào chính quyền muốn cải thiện luật trên diện rộng. Đây là điều rất quan trọng. Như chúng ta đã thấy, có một số cộng đồng tôn giáo được quyền hành đạo, nhưng những nơi khác tuyệt đối chẳng có tự do, mà đa số lỗi nó đổ cho là vì cán bộ địa phương. Không phải riêng chuyện nhân dân không có tự do hành đạo, mà họ còn có bị sách nhiễu, hăm dọa, bị công an địa phương bắt bớ hay bị hành xử bạo động, bị cán bộ công an đánh đập hoặc thuê bọn côn đồ hành hung. Đấy, bà vợ của ông mục sư mà hay thằng vào giới đàn chúng ta đó, những công chính. Đây là thực tế của vấn đề, và chính quyền Việt Nam cần tìm cách giải quyết. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và khuyến khích thực hiện để cải thiện luật mới ở mọi cấp. Đó, nhớ nhá, ở mọi cấp, chứ không phải ở trên thì ra cái luật như thế, nhưng mà ở dưới là nó cứ làm ngược lại. Như vậy, bất cứ ai từ chính quyền trung ương xuống cấp dưới đều có cùng viễn kiến nhằm thăng tiến và tôn trọng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cho mọi tín đồ, hay cho những ai không có niềm tin tôn giáo. Có một thành ngữ nói rằng, qua thử thách mới biết dở hay, và chúng ta cần theo dõi sự cải tiến, không phải những gì xảy ra trong năm tới, mà những năm tiếp theo nữa, cần nhiều thời gian trước khi thấy rõ tác dụng tốt hay xấu của bộ luật mới này. Đây là lý do vì sao kỷ niệm 10 năm được rút tên ra khỏi CPT, như chúng tôi đã biện luận trước đây, rằng cần đặt vào danh sách CPT khá lâu trước khi thấy được sự cải thiện. Ngày nay, tôi vẫn có cùng biện luận rằng chúng ta cần luật mới này hiện hữu một thời gian, trước khi chúng ta có thể thực sự đánh giá tôn giáo cho mỗi cá nhân và tôn giáo của các cộng đồng trong toàn quốc. Sẽ là lý tưởng nếu chúng ta nhận ra một số cải tiến, nhưng sẽ không thể tha thứ cho bất cứ sự dung dưỡng hay vi phạm tự do tôn giáo nào đến từ chính quyền hay ai khác. Chúng ta đang có một việc làm dài hơi trước mặt. Chúng ta cần cảnh giác, theo dõi và đánh giá những diễn biến tại Việt Nam xem có đạt tiêu chuẩn quốc tế hay không. Và lát nữa để kết thúc bản tổng hợp tin tức này, thì tôi có cái tin là nước Anh cũng phỏng vấn cái luật Magnitsky của Mỹ. Nhưng mà trước khi đó thì tôi có cái bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về là mạng xã hội đã giúp phong trào dân chủ Việt Nam lớn mạnh nhưng chưa thể làm cách mạng màu, đúng. Còn đòi hỏi một số điều kiện nữa.
với một đoạn video đăng trên YouTube hay Facebook, một nhà hoạt động xã hội có thể kêu gọi mọi người dùng truyền thông xã hội để bày tỏ quan điểm chống lại sự kiểm duyệt độc tài của nhà nước và cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Truyền thông dùng mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay là một công cụ hữu hiệu giúp phong trào dân chủ mở rộng và ngày càng hoạt động hiệu quả, đó là nhận định của blogger và nhà báo Uyên Vũ, người vừa có bài phát biểu tại Hội luận Nhân quyền Việt Nam ngày 27 tháng 2 vừa qua tại Gatlinburg, California. Tôi có đến dự một nửa của cái buổi hội luận này. Nhà báo Uyên Vũ cho VOV Việt ngữ biết, những ngôi làng ở phía Bắc hay trên cao nguyên cùng với sự hỗ trợ của Internet, mạng xã hội đã thu hút và hấp dẫn hầu hết giới trẻ. Từ các cô cậu bước vào tuổi mới lớn, biết sử dụng thành thạo cell phone, họ có thể quay phim, ghi âm, chụp hình và qua các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, họ truyền trải thông tin ngay lập tức ra toàn thế giới. Theo tôi, với sự bùng nổ thông tin như hiện nay, mạng xã hội đúng là một công cụ hết sức hữu hiệu, đặc biệt cho các phong trào đấu tranh cho dân chủ. Mạng xã hội giúp người dân ý thức về xã hội mình đang sống, về nền chính trị chi phối vận mệnh của mình. Đặc biệt đối với những người đấu tranh dân chủ, họ ý thức được thông tin chính là sức mạnh, là công cụ để góp phần phá vỡ bức màn chướng đáng che phủ bí mật của một xã hội thiếu dân chủ. Họ biết rằng qua thông tin, người dân ý thức hơn về xã hội mình đang sống, về nền chính trị mà đang chi phối vận mệnh của mình. Tóm lại là nhà văn Uyên Vũ, nhà dân chủ Uyên Vũ là quảng cáo cho không gì chứng minh một cách minh bạch và cụ thể cho sự thật đang xảy ra bằng việc quay phim trực tiếp, đúng không? Tôi từ mấy năm nay tôi đã nói rằng khi nào mà tuổi trẻ Việt Nam đứng lên thì vận mệnh của nước Việt Nam sẽ thay đổi. Và tôi đã có một bài bình luận có tựa đề là tuổi trẻ Việt Nam đã xuống đường thì chế độ độc tài đảng trị phải liệu hồn. Và cái thông tin này chứng tỏ rằng những cái điều tôi mong đã thành sự thực. Một thể chế độc tài như chính quyền Việt Nam, khi họ ý thức được sức mạnh của mạng xã hội, sức mạnh của dân qua truyền thông thì họ phải tìm cách ngăn ngừa. Rõ ràng không ai muốn thể chế của mình bộc lộ những điểm xấu. Họ sẽ dùng những đòn răn đe để kiềm hãm, vì họ biết họ không thể ngăn chặn được tất cả. Nếu mà họ dùng các biện pháp hành chính chắc chắn cũng làm một số người chùn bước, nhưng càng có số đông thì nhà cầm quyền càng khó để ra tay đàn áp hay ngăn chặn. Điển hình như Nick Dưa Leo, bắt đầu họ chỉ có răn đe, nhưng họ thấy tất cả mọi người cũng có anh Dưa Leo thì họ lại ngại va chạm. Cho nên bằng mọi cách chúng ta nên hỗ trợ nhau về truyền thông để vượt qua đòn thép của nhà cầm quyền. Theo tôi thấy, Việt Nam hơi khác những người trong từng cách mạng màu, cách mạng hoa. Những người hoạt động xã hội Việt Nam ý thức được rằng có những cuộc cách mạng thành công nhờ mạng xã hội, nhưng với thể chế của Việt Nam có những đặc thù do nỗi sợ của, không phải nỗi sợ quá, còn quá lớn đâu, là cái chế độ hộ khẩu, chế độ mà từ đời Tần Thủy Hoàng nó kiểm soát dân ấy, là cái chế độ này nó kinh khủng lắm. Tàu và Việt Cộng nó kinh khủng hơn những cái nước mà cách mạng màu, cách mạng hóa rất nhiều, không phải xa đâu. Nó quấy, nó dùng cái lương thực để nó kiểm soát người ta, nó răn đe người ta không được thì nó răn đe cả nhà như người ta, nó đến nó dọa cha mẹ rồi nó sa thải những người bà con làm việc ở những nơi khác. Đấy là cái cách đối phó nguội của chế độ cộng sản, chứ không phải còn sợ đâu. Ngày nào mà chúng ta mạnh hơn nữa là tổ dân phố không nghe lệnh nó nữa, và những cái đảng ủy chi bộ địa phương cũng còn nghe lệnh nó nữa, thì cái bộ máy kìm kẹp của nó sẽ tan vỡ và chúng ta sẽ có cơ hội đứng lên nhiều hơn. Đừng có nói rằng thì mạng còn yếu mà dân còn sợ. Mạng xã hội tuy rất hiệu quả nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, có thể phản tác dụng cho phong trào dân chủ, đúng không? Phải con dao hai lưỡi, bây giờ nó dùng dư luận viên nó vào, nó dùng tuyên truyền xám, tuyên truyền đen để nó phá hoại, nó chia gây chia rẽ, và nó đã xảy ra rồi đó. Anh cho nên cái bản thông tin này là phân tích về cái sự lớn mạnh của tuổi trẻ Việt Nam, nhưng mà tôi thường xuyên liên lạc và tôi thấy là tuổi trẻ Việt Nam trong nước họ điều chỉnh giúp nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều, và đây là những cái điều mà chúng ta đòi cần phải có để làm áp lực bọn dẹp Việt Nam cộng sản, như bọn tàu cộng, bọn sống sót cộng sản sống sót
nó đang làm phá băng hoại thế giới như thế nào. Và thế giới đã có những biện pháp đối phó. Ở Mỹ đã có luật Magnitsky. Và bây giờ bản tin của báo luật khoa .org của Sài Gòn nhé, đăng tin Hạ Viện Anh thông qua luật đóng băng tài sản người vi phạm nhân quyền trên thế giới. Chúng ta thấy rằng khi mà ông Donald Trump, ông không dùng, không chơi TPP nữa, thì bọn Việt Cộng nó vinh báo lên rằng thì nước Mỹ không chơi thì chúng ta đi chơi. Nó quay sang Liên Âu, và Liên Âu lập tức đặt ra vấn đề nhân quyền nặng hơn là Mỹ đặt vấn đề. Và bây giờ nước Anh, để đối phó với nạn khủng bố cũng như đối phó với cái nạn là các chế độ độc tài vi phạm nhân quyền trên thế giới, Hạ Viện Anh thông qua luật đóng băng tài sản người vi phạm nhân quyền trên thế giới. Sau Mỹ và Estonia, Anh có thể sớm trở thành nước thứ ba có luật đóng băng tài sản tại Anh của những người vi phạm nhân quyền ở bất kỳ đâu trên thế giới. Ngày 21 tháng 2, Hạ Viện Anh đã thông qua dự luật tài chính hình sự. Dự luật này có mục đích thắt chặt các quy định về chống nạn rửa tiền và ngăn chặn tài chính dành cho tội phạm của các tổ chức khủng bố tại Anh. Những nội dung quan trọng của luật này phát phát từ việc Sergei Magnitsky, một luật sư chống tham nhũng tại Nga, bị chính quyền Nga tống giam ngược đãi và bỏ mặc cho chết. Dự luật này cần phải được Thượng Viện Anh phê chuẩn nữa thì mới có hiệu lực, mới có Hạ Viện thôi. Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách an ninh nội địa Ben Wallace, người đại diện chính phủ Anh trong phiên tranh luận hôm qua ra và ở Quốc hội đó, nói rằng chính phủ Anh đặc biệt quan ngại với cái chết của luật sư Sergei Magnitsky. Theo ông Wallace, chính phủ Anh có cam kết luôn luôn phát huy và củng cố việc bảo vệ các quyền con người được thừa nhận trên toàn cầu. Vị thứ trưởng này cũng nhắc đến đạo luật Magnitsky được chính phủ Obama thông qua tại Mỹ năm ngoái. Ông xem đạo luật này đưa ra một tín hiệu quan trọng rằng mọi hành vi vi phạm nhân quyền đều phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, ông Wallace nhấn mạnh rằng hệ thống pháp luật của Anh cũng là một hệ thống riêng biệt và cách mà hệ thống đó góp phần bảo vệ nhân quyền thế giới cũng khác. Đó, đại khái, tóm lại. Cái này tranh, bản tin thì tường thuật về vụ tranh luận rất dài, nhưng tôi xin lướt qua. Tóm lại là nước Anh đã ra một cái đạo luật giống như Magnitsky. Việc điều tra của các cơ quan nhà nước Anh như thế sẽ nằm trong phạm vi bí mật thay vì công khai. Đồng thời, theo một số hạ nghị sĩ, lựa chọn này làm dấy lên lo ngại rằng việc điều tra sẽ phải chịu ảnh hưởng của các áp lực chính trị từ bên trong chính phủ. Áp lực ngoại giao kinh tế có thể khiến việc điều tra một số quan chức của nước ngoài trở nên nhạy cảm. Tương lai của luật Magnitsky tại Anh và trên thế giới. Dự luật tài chính hình sự bây giờ sẽ được đưa lên Thượng Viện Anh để viện này xem xét và bỏ phiếu. Phiên bản luật Magnitsky đã nhận được đồng thuận sâu sắc tại Hạ Viện, nên nhiều khả năng sẽ được các thượng nghị sĩ giữ nguyên. Nếu dự luật tài chính hình sự được Nghị viện Anh chính thức thông qua, Anh Quốc sẽ là nước thứ ba trên thế giới có luật trừng phạt, dù chỉ là tương đối về mặt tài chính tài sản, những người vi phạm nhân quyền quốc tế sau Mỹ và Estonia. Trong khối Liên Âu và tại Canada đều đã có một số lời kêu gọi xây dựng và ban hành luật Magnitsky. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu điều này sẽ trở thành sự thật trong tương lai gần. Các nhóm hoạt động nhân quyền và các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền chống tham nhũng vẫn đang vận động mạnh mẽ cho việc áp dụng các chế tài quốc tế theo tinh thần Magnitsky. Cái bọn cộng sản sống sót, cái bộ máy cầm quyền và bộ máy kìm kẹp của nó chỉ có hiệu lực với một xã hội khép kín. Khi nó mở cửa ra, nó muốn hội nhập vào thế giới, thì tất cả cái bộ máy mà nó đào tạo ra để kìm kẹp dân để sẽ trở thành vô hiệu. Và người ta sẽ có biện pháp đối phó. Ít ra cho tới lúc này, những người vi phạm nhân quyền sẽ phải lo lắng hơn về triển vọng tuồn tiền của họ tới một trọng điểm tài chính quốc tế là nước Anh. Và nhà vận động quốc tế của người Việt hải ngoại, của người Mỹ gốc Việt, không ngừng khai thác những cái điểm lợi về quốc tế vận. Đó là ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng với website Mạch Sống. Tôi nhận được bản tin của website Mạch Sống, thông báo của Boat People SOS ngày 25 tháng 2 2007. Ngày cần là họ thông báo rằng họ cần thông tin về một số quan chức Việt Nam. Những thông tin này là dùng để chiếu tướng các anh về vấn đề phi phạm nhân quyền.
cần thông tin về một số quan chức Việt Nam danh sách 2. Tuần trước đã có danh sách 1 thì bây giờ danh sách 2. Ngày 20 tháng 2 chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của đồng bào ở trong nước trong việc lấy thông tin về một số quan chức chính quyền Việt Nam. Đến nay chúng tôi đã nhận được một số thông tin hữu ích từ các nguồn khác nhau. Dưới đây là danh sách thứ 2 mà chúng tôi đang cần thông tin cá nhân, gồm có ngày tháng năm sinh, sinh quán, hình nhận diện. Danh sách thứ 2 là một là ông Hoàng Văn Cương, Phó trưởng Công an thành phố Hà Giang. Hai là ông Hoàng Trung Dũng, đội trưởng đội an ninh công an thành phố Hà Giang. Ba là đại tá Nguyễn Thành Long, cựu trưởng công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 2 2014 đến tháng 6 2016. Bốn là trung tá Trung Văn Thọ, trưởng công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 6 2014 đến nay. Năm là thượng tá Lê Hoàng Dũng, phó trưởng công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, kiêm thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Lấp Vò. Sáu là thiếu tá Võ Văn Thuận, trưởng công an xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Bảy là trung úy Nguyễn Văn Đông, công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, phụ trách an ninh xã Long Hưng B. Tám là ông Nguyễn Thành Thơ, chánh án tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Chín là ông Trương Hòa Bình, chánh án tòa án nhân dân tối cao, nay là phó thủ tướng, anh Trương Hòa Bình. Mười là ông Trần Văn Ngọc Vui, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 11 là ông Nguyễn Hòa Bình, anh này ghê lắm, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, nay là chánh án tòa án tối cao. Và bản thông báo này nhắc rằng mọi thông tin xin gửi về bpsos@bpsos.org. Chúng tôi sẽ bảo mật nguồn tin. Xin cảm ơn. Và đây là bản tin cuối cùng của buổi tổng hợp ngày hôm nay. Tôi dùng bản tin cuối cùng này là chứng tỏ cái niềm vui mừng của tôi khi có cái tin này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tuổi trẻ yêu nước hải ngoại tổ chức hội luận về nhân quyền, tuổi trẻ trong nước đã đứng lên, tuổi trẻ hải ngoại yêu nước. Tuy rằng nó là yêu nước ở hải ngoại nhưng mà có liên hệ với tuổi trẻ trong nước, cho nên tôi rất là vui mừng. Ngày 26 tháng 2, nhóm tuổi trẻ yêu nước hải ngoại đã tổ chức ngày hội luận nhân quyền dưới sự tài trợ của Cộng đồng Việt Nam Nam California, California, thành phố Cangro. Từ California, anh Nguyễn Thiện Thành, thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước, nói với VOA rằng ngoài đề tài nhân quyền, hội luận còn đề cập đến phong trào dân chủ, diễn biến hòa bình, tổ chức xã hội dân sự, truyền thông mạng xã hội, chính sách đối ngoại và kinh tế của Tổng thống Donald Trump. Hội luận lần này, thứ nhất là để tổng kết lại phong trào đấu tranh của tuổi trẻ yêu nước, việc các thành viên trong nước bị cầm tù, bị đàn áp sau khi ra tù. Thứ hai, chúng tôi mời một số diễn giả có hiểu biết sâu về tình hình chính trị để tham gia hội luận với chúng tôi. Họ giúp hướng dẫn cho tuổi trẻ có ý thức và đường hướng đúng về đấu tranh dân chủ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Theo anh Thành, các diễn giả thuyết trình tại hội luận bao gồm tiến sĩ Lê Minh Nguyên tổng kết các phong trào đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam thời gian qua, dược sĩ Christina Schau bàn về các giải pháp đấu tranh cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại, kỹ sư Lê Thành Nhân và ông Phan Thanh Châu bàn về diễn biến hòa bình, ông Đỗ Như Điện và ông Phạm Đạt nói về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự. Ngoài ra, theo anh Thành, hội luận còn bàn về sự thay đổi các chính sách kinh tế chính trị của Tổng thống Trump qua sự trình bày của ông Lý Văn Quý, giáo sư Nguyễn Bá Lộc, ông Đặng Văn Âu, vai trò của mạng truyền thông xã hội qua tham luận của nhà báo Uyên Vũ. Anh Thành nói rằng hội luận sẽ giúp xây dựng đường hướng đấu tranh cho giới trẻ, đặc biệt khi hiện nay người dân đã ý thức các giá trị tự do dân chủ và nhân quyền. Người dân ngày càng ý thức hơn về tự do dân chủ nhân quyền. Họ thấy được dân chủ gắn liền với dân sinh. Hay, cái này hay. Bây giờ họ nhận thấy lợi ích của họ là phải đấu tranh. Những người đầu tàu giúp cho người dân hiểu rõ các vấn đề thì đang bị cầm tù hay bị đẩy nhằm mục đích triệt hạ các nguồn cung cấp kiến thức và phương thức đấu tranh. Với đà bất bất này, chứng tỏ một sự sợ hãi của chính quyền Việt Nam. Anh Thành kỳ vọng rằng sẽ có đổi mới trong phương thức đấu tranh trong thời gian sắp tới, khi tăng cường kết hợp hoạt động đấu tranh cho nhân quyền với hoạt động truyền thông mạng xã hội Internet. Phát biểu tại Hội luận Nhân quyền, cựu tư nhân chính trị Tạ Phong Tần giải thích vì sao nên thành lập các tổ chức xã hội dân sự hiện nay tại Việt Nam, chứ không nên thành lập tổ chức chính trị. Nguyên văn Tạ Phong Tần phát biểu như thế này: theo luật pháp của Việt Nam hiện hành, tổ chức xã hội dân sự được phép tồn tại và không bị cấm. Còn tổ chức chính trị hiện nay bị cấm vì bị quy vào điều 79 Bộ luật hình sự về tội lật đổ chính quyền. Mục tiêu của chúng ta là đấu tranh nhưng phải bảo toàn lực lượng. Tôi viết hơn 1.000 bài báo, họ bắt nhốt tôi vì họ cảm thấy tôi là người nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Mỹ nói là họ đàm phán với Việt Nam để đưa tôi sang đây rất khó khăn, vì Việt Nam nói Tạ Phong Tần là một người rất nguy hiểm, mặc dầu trong 1.000 bài viết đó không có một câu, một chữ nào là lật đổ chính quyền. Nhưng mà trong cáo trạng họ nói rằng Tạ Phong Tần đang thực hiện chiến tranh tâm lý. Và Tạ Phong Tần nói rằng ý thức được quyền con người là vấn đề cốt lõi của xã hội dân sự. Muốn có xã hội dân sự phải có con người của xã hội dân sự, đó là con người có ý thức về nhân quyền, về quyền con người của mình. Bà Tạ Phong Tần chủ trang blog Công lý và sự thật, bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2011 và bị kết án 10 năm tù vào năm 2012 vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự. Bà được trả tự do trước thời hạn và sang Mỹ ngày 19 tháng 9 năm 2015. Bà Tần cũng là một trong những thành viên sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do cùng với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải năm 2007. Anh Nguyễn Thiện Thành là thành viên của nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước tại Việt Nam từ năm 2011. Sau khi thực hiện nhiều đợt kêu gọi thanh niên chống lại sự bá quyền của Trung Quốc, anh bị truy lùng nên phải sang Thái Lan tị nạn vào năm 2012 và sau đó định cư tại Hoa Kỳ. Đây, Tuổi Trẻ trong nước đứng lên, tôi đã mừng rồi. Bây giờ từ trong nước phải lưu vong ra hải ngoại, lại tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước ở hải ngoại để liên kết với Tuổi Trẻ trong nước, Tuổi Yêu Nước ở trong nước, thì ngày dần dần những cái cơ cấu để làm cho chế độ chúng nó phải thay đổi đã thực hiện. Và đây là kết luận của tôi cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi vẫn tiếp lên như mọi khi là xu thế thời đại là không thể thay đổi, không thể đảo ngược được. Xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Muốn có hòa bình, hợp tác và phát triển thì phải có tự do dân chủ và nhân quyền. Khi có tự do dân chủ và nhân quyền thì không có một nước nào là độc tài đáng trị được cả. Và phải càng ít những nước độc tài đáng trị thì cơ hội hòa bình mới có. Nếu mà không có dân chủ thì cái bọn nhà độc tài đảng trị đó nó muốn gây chiến tranh lúc nào nó gây vậy. Nhưng mà khi có dân chủ thì không dân một nước nào muốn có chiến tranh cả. Cho nên khi mà có tự do dân chủ và nhân quyền thì không dân nước nào muốn có chiến tranh cả, vì thế mới có hòa bình. Mà có hòa bình thì mới có hợp tác, mà có hợp tác mới có phát triển. Đấy là cái nguyên lý của xu thế thời đại hiện nay. Và tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng xu thế thời đại hiện nay vẫn thế, không thể đảo ngược được. Nhưng mà có hai lực cản là cộng sản sống sót và khủng bố đội danh Hồi giáo quá khích. Và trong cái chiến dịch đánh dẹp bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố Hồi giáo đội danh Hồi giáo thì có lúc mạnh lên, có lúc yếu đi. Và dần dần thì chúng ta thấy rằng bọn khủng bố đội danh Hồi giáo cực đoan đang bị dẹp, chỉ còn có bọn cộng sản sống sót này mà thôi. Còn cộng sản sống sót này thì bên Nga là anh Putin và bên Tàu là anh Tập Cận Bình, rõ ràng như thế. Nhưng mà vì rằng thì xu thế toàn cầu hóa đã bị méo mó đi rất nhiều vì cái sự phá hoại của bọn cộng sản sống sót này, cho nên có nhiều nước mà dẫn dắt luật chơi của xu thế thời đại rất là bất bình trong cái việc xu thế toàn cầu hóa này, và muốn quay lại chủ nghĩa dân tộc cực đoan, không chơi đa phương nữa, chơi đơn phương và song phương thôi. Và đó là những cơn mà tôi gọi là những cơn co giật của chủ nghĩa trên quốc gia cực đoan, vì thất vọng với tiến trình toàn cầu hóa mấy chục năm vừa qua. Nhưng mà tôi nghĩ là cái cơn co giật này không phải là một cái yếu tố tiêu cực nó làm cho cái xu thế thời đại có thể bị đảo ngược được. Những ngày nào mà những nước dẫn dắt luật chơi của toàn cầu hóa như Mỹ chẳng hạn, và chấm dứt được những sự thiệt thòi của họ khi chơi cái luật toàn cầu hóa, và cái sự bất bình nó dịu đi, và được các nước đồng minh góp sức để mà xoa dịu cái sự bất bình của nước Mỹ, và cái sự gian trá lợi dụng của các nước lực cản đã bị phanh phui ra, thì xu thế thời đại lại vẫn đi vào cái thế xu thế toàn cầu hóa mà thôi. Và trong lúc này thì chúng ta thấy chúng ta cần một thời gian để chấn chỉnh cái luật chơi của xu thế, và sau khi chấn chỉnh được luật chơi thì xu thế thời đại sẽ tăng tốc. Mà tôi nghĩ rằng cái thời gian chấn chỉnh luật chơi này không lâu đâu. Tóm lại, xu thế thời đại không thể đảo ngược, và Việt Gian Cộng sản cũng như hai lực cản của xu thế này là Tàu Cộng và Nga, Cộng sản chống sát ở bên Nga, cũng không thể là lực cản quá dài được. Vì cái xu thế thời đại nó không có một chỗ đứng nào cho những cái bọn cộng sản chống sát này cả, thế kỷ 21 này cả. Và trước sự đứng lên của toàn thế giới chống lại bọn chúng, thì một là chúng sẽ phải đầu hàng, hai là chúng ta phải lui về tuân theo luật chơi toàn cầu, và nếu ba là chúng còn ngoan cố, thà chết cố bám, thì chúng nó sẽ bị xu thế thời đại nghiền nát một ngày gần đây. Vâng, tôi xin hết.